Dạ Nam Mô Bích Thoa, con Nguyễn Đức Hạnh, con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng ni và thân mến chào quý đạo hữu, con xin điền khuyết cho mi duyên. Giáo trình lớp Phật pháp Bích Thoa thăm á, hôm nay trượt ngã trên đất, chống đất đứng dậy. Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, tại Đại Lâm, giảng đường có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến hành lang người bệnh. Thế Tôn thấy một tỳ kheo ốm yếu bệnh hoạn, thế vậy ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nếu năm pháp này không rời bỏ một kẻ ốm yếu bệnh hoạn, thời người ấy được chờ đợi như sau: không bao lâu, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại với thân trí sẽ chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thế nào là năm? Ở đây này các tỳ kheo, vị tỳ kheo sống quán bất tịnh trên thân, với tưởng ghê tởm đối với các món ăn, với tưởng không thích thú đối với tất cả thế giới, quán vô thường trong tất cả hành và nội tâm khéo an trú trong tưởng về chết. Này các tỳ kheo, nếu năm pháp này không rời bỏ một kẻ ốm yếu bệnh hoạn, thời người ấy được chờ đợi như sau: không bao lâu, do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay tại với thắng trí sẽ chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tận tận vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Trích trong Tăng Chi Bộ do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch. Những điểm lưu ý: thứ nhất, thân bệnh là khổ mà cũng là chất xúc tác cho tuệ giác. Thứ hai, tuệ giác có thể đến từ cả hai thuận và nghịch cảnh. Thứ ba, người hiểu đạo trong cơn bệnh hoạn, thay vì cầu nguyện, có thể tu tập thiền quán. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tự Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ thưa đại chúng, nghe rõ không ạ? Dạ thưa, nghe rõ. Dạ cảm ơn quý vị. Có kính lễ đến sư sư phụ Thầy Siêu, thượng tọa Giác Tăng, đại đức Pháp Tân, đại đức Phật Tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong room. Tôn chào đến quý sư cô, quý tu nữ cùng chư Phật tử và sinh vào thời gian Arahant Samma Sambuddho Phakkhawa. Bụt Thăng Phakkhawan Thăng Aphiwa Đề Mi Soa Khá Tô Phakkhawata Tham Mô Tham Mang Nam Ma Sa Mi Sambhatipanno Phakkhavato Savakasangho Sangkhang Nam Ami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương ân đức Tam Bảo, là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, vì nhờ với lực Tam Bảo hằng gia hộ đến chư tôn đức tăng với tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy. Dạ kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay cái một đề tài chúng ta ngã xuống cũng từ mặt đất đó chúng ta đứng dậy. Đây là một cái kinh văn xuyên qua tăng chi bộ kinh với năm pháp hết sức là đặc biệt. Xin nói đặc biệt ở đây là những gì mà chúng ta đã thường thấy, những gì mà chúng ta đã thường gặp phải, mà trong tất cả chúng ta không ai mà có thể nói rằng, tự xưng vỗ ngực xưng rằng mình khỏe mạnh được. Bởi vì ít nhất chúng ta không không có bệnh hoạn về thân thì cũng cũng bệnh hoạn về tâm. Thân không đau nhất thì ít nhất tâm cũng lo lắng ưu phiền rất là đau khổ. Tinh thần của Phật pháp là một cái phương lương dịu dưỡng hết sức là tốt đẹp, và cũng những cái lời dạy hết sức là chủ yếu cho chúng ta cuộc đời này. Kính thưa quý vị, chúng ta không thể đoán trước những gì mà nó sẽ xảy ra đối với chúng ta, và chúng ta cũng không thể nào mà vượt qua được, có thể giải quyết được khi những sự việc mà nó không vừa lòng nó tới. Chúng ta thật sự là khỏe mạnh khi chúng ta nói như vậy, nhưng đều không không chừng ở trong thân chúng ta sẽ là một ổ bệnh hoạn lớn. Bởi vì sức khỏe của chúng ta nó chỉ là một cái gì đó mà chúng ta có thể đoán định theo cái thời gian, mà thời gian này nó không thể nhất định cho chính ta được. Ta thấy ta khỏe ngày hôm nay, nhưng ngày mai liệu chúng ta có khỏe hay không, buổi sáng được khỏe, buổi trưa liệu đã bệnh hoạn, do thời tiết cũng có, do vật thực cũng có, rồi do cái điều kiện sinh hoạt làm việc, và do cái gì nữa, do cái nghiệp quả nó chi phối. Và vì như thế chúng ta sẽ bệnh hoạn. Nhân duyên Đức Phật Ngài thấy một vị tỳ kheo bệnh hoạn, và như thế từ cái duyên khởi đó, Đức Phật Ngài dạy, Ngài lấy làm một cái đề tài hết sức là hay. Không phải trong cái đau khổ, không phải trong cái sự chán chường bi quan đó mà chúng ta lại chấp nhận, chúng ta lại chịu thua trước nghịch cảnh xảy ra, mà chúng ta phải biết cách đối diện, phải biết cách chấp nhận, và phải biết cách buông bỏ, và phải biết cách mà tìm vượt qua và thoát được. Như là chúng ta vấp ngã thì chúng ta có thể đứng dậy được. Cái sự đứng dậy này là do chính tự trong ta đã tạo lập một cái sức mạnh, mà cái sức mạnh đó là chính sức mạnh của tinh thần, sức mạnh của sự tu tập. Thế thường thì người ta nói rằng có vấp ngã mà cứ nhìn sáng suốt, có đau thương thì lòng mình cứng rắn hơn. Thì ở đây cũng vậy, có thể nói rằng tất cả những sự việc đối với đạo Phật, chúng ta thấy người ta đến với đạo Phật nó với nhiều nguyên nhân và lý do. Có thể nói lý do nhiều, đó chính là cái lý do họ khổ. Mà cái sự khổ này thì bao trùm cả thế gian. Đức Phật ra đời cũng không ngoài cái sự dạy cho chúng sinh thấy được, chỉ cho chúng sinh thấy được cái sự khổ. Và Đức Phật này chỉ cho chúng ta con đường để thoát khổ, con đường để diệt cái khổ đó. Chúng ta nói rằng sở dĩ mà chúng ta đến với đạo với nhiều nguyên nhân và lý do, và đặc biệt tức là cái khổ đó, có một lời nói mà quý vị chắc cũng đã nghe, nhưng cái điều đó nó là thật, và nó cũng không có gì gọi là quá đáng. Đời máu lệ tràn đầy khóe mắt, ngàn đau thương thì sẽ đổ về đạo, đổ về chùa. Thì đó cũng là tâm nguyện của, đó cũng là một cái lý tưởng, đó cũng là một cái sự đại nguyện hoàng sinh. Mà chính Đức Phật Ngài thấy chúng sinh khổ đau trong sông mê bể ái, mà Ngài tầm cầu con đường giác ngộ, và chính Ngài đã truyền trao lại cho chính chúng ta. Trên tinh thần đạo Phật, không phải lúc nó chúng ta khỏe mạnh chúng ta mới tu. Có hai cái trường hợp: lúc chúng ta khỏe mạnh và lúc chúng ta bệnh hoạn. Khi chúng ta bệnh hoạn, kính thưa quý vị, thì chúng ta có thể tự mình, lúc chúng ta khỏe mạnh hay chúng ta gặp nhiều cái thuận duyên, gặp nhiều cái may mắn trong cuộc đời, thì chúng ta coi cái cuộc đời này hết sức là nhỏ. Những cái việc gì chúng ta cũng nghĩ rằng trong tầm tay của ta tự quyết, trong những cái gì chúng ta cũng có thể tự đoán và tự giải quyết được. Nhưng trong cuộc đời này nó đâu như ý của ta. Bởi vì chúng ta có thể được thịnh vượng, có thể được may mắn, có thể được tốt đẹp trong một thời gian đó, nhưng thời gian sau nó lại là khác hơn. Chúng sinh luôn tầm cầu cái sự an lành, luôn tầm cầu cái sự thịnh vượng, cái sự hạnh phúc, cái sự an lành. Kinh không bao giờ chấp nhận một cái nghịch cảnh, một cái sự thật mà nó diễn ra trước mắt ta. Chúng ta không bao giờ chấp nhận. Chấp nhận cái gì? Chấp nhận đó là cái nghịch cảnh, chấp nhận đó là cái sự khổ. Và sau đó chúng ta có thực sự biết nó là khổ, biết nó là không còn cầm nắm được không? Chúng ta thương một người vô cùng mà bây giờ trôi xa tầm tay với. Chúng ta thương ông bà, cha mẹ, người thân, người thương, chồng, vợ, con của chúng ta, nhưng bây giờ nó đã xa. Thì trước nhất đòi hỏi chúng ta phải biết nó. Và biết nó liệu chúng ta có cái gì, cái chú ý. giữ vững được không? Không giữ vững được thì chúng ta phải chấp nhận. Chấp nhận nó đã mất, chấp nhận nó đã bị. Và chúng ta phải biết buông bỏ nó. Khi chúng ta biết buông bỏ nó, đó chính là một cái quy trình hết sức là tốt, hết sức là tốt đẹp. Cái thân bệnh này của một vị tỳ kheo, nếu như vị tỳ kheo đó cứ ngồi mà cứ rên than khóc lóc kể lể than trời trách đất thì nó không bằng, không bằng hãy tự quán, hãy ngồi tu lại. Đây cũng là một duyên khởi, đây cũng là một nhân duyên. Bởi vì khi khỏe thì không nói, mà khi mà chúng ta bị bệnh hoạn, khi chúng ta bị cái nghịch cảnh nó xuất hiện thì quả thật đó là một đề tài. Nó cũng là một chất xúc tác của đại giác. Chính xác như vậy, nó cũng là chính là một cái duyên để đưa đẩy, để chúng ta có thể thấy được cái gì, để quán thấy được cái cuộc sống đó là vô thường. Quán sống thấy rằng cái đời sống này, cái thân này thật sự thật bất tịnh. Nhìn ta thân thể mỹ miều, tấm thân trầm chất bao nhiêu là khổ sầu. Chẳng qua tức là một cái da bọc xương, một cái da bọc bởi xương và thịt, nó gồm có máu mủ, đờm huyết, ruột già, ruột non, vẫn nước tiểu vân vân. Thì trong các cái thời trường đó mà chúng ta yêu quý cái xác thân này thì hãy xem chừng cái xác thân này nó là chính là một ổ bệnh hoạn. Chúng ta đừng có đắm chấp, đừng có tham mê cái thân mình quá nhiều, nhiều khi chăm sóc nó quá nhiều. Rồi kính thưa quý vị, rồi chúng ta sẽ lại một bị bệnh, một cơn bạo bệnh, hay một chỉ một nạn tai gì đó. Rồi cái hình hài thể xác đó đẹp thật là đẹp đó, tốt thật là tốt đó, liệu chúng ta còn đeo, còn mang, còn nắm được hay không? Cái điều này tất cả nó sẽ vô thường. Cái gì nó sanh ra thì cái đó nó cũng sẽ diệt. Cái con người của chúng ta tức là bị sanh, cái lão, cái bệnh, cái tử, không thể nào chúng ta có thể quyết đoán được. Chúng ta có thể quyết đoán được. Cái nghịch cảnh chính là một đề tài, chính là một điều kiện thuận. Tinh thần tu tập thì không đổ thừa cho hoàn cảnh. Chúng ta nhớ, không đổ thừa cho hoàn cảnh được, mà để chúng ta tu, mà chúng ta chính cái hoàn cảnh đó, chính cái hoàn cảnh nghịch đó mà chúng ta biết lấy một tích cực để chúng ta vượt qua. Đây là một cái điều hết sức là tích cực, một cái điểm hết sức là sáng ngời trong tinh thần đạo Pháp. Nếu người ta không hiểu về đạo Phật thì người ta mới cho rằng đạo Phật nó y bi quan yếm thế trắng trường. Nhưng người ta đâu có ngờ rằng một cái sự sinh động hết sức là lớn, mà cái sự sinh động đó nó có thể vực dậy khi tâm hồn chúng ta đang bình hoạn, đang mệt mỏi, mà chúng ta có thể đứng dậy, có thể mà vẫn tiếp bước. Khi chúng ta đã bị vấp ngã và chúng ta đứng dậy, mắt chúng ta nhìn sáng suốt với cuộc đời mình hơn. Nhiều khi mình cho rằng mình có thể tay mình vá trời, tay mình có thể quyền thế quyền hành, chúng ta có đủ điều kiện để vá, để chấp, để nói. Nhưng tất cả những điều đó nó đều là vấn đề mà chúng ta cần phải có một sự suy nghĩ, không có đơn giản đâu. Không có thể bay qua cái gì, bay qua cái lý của tam tướng, tức là vô thường, khổ não, vô ngã. Hay chúng ta nói thiếu một chút xíu, tức là Tề Thiên không thể nào mà bay qua cái bàn tay của Phật tổ. Thì Tề Thiên ở đây nói về cái tánh tham, cái tánh sân, cái tánh si của chúng ta, cái tánh mà chúng ta phóng dật đó. Những gì đó Đức Phật này đã hiểu, đã biết, là cái lời dạy của chính Ngài đã nắm hết. Chúng ta không thể bay qua khỏi được. Không ai có thể mà trường sanh bất tử, không ai có thể mà khỏe mạnh suốt mà không bị ốm đau, không ai mà không bị già, không ai mà không bị chết. Tất cả chúng ta rồi cũng sẽ bệnh. Bởi vì có cái sanh ra, đây là cái khổ về sanh, cái khổ về bệnh, cái khổ về già và cái khổ về chết. Con người sống trên cuộc đời là chờ đợi cái gì? Sẽ chờ đợi cái chết. Và trong quá trình cái sự chờ đợi đó, mà chúng ta biết thu xếp, chúng ta biết sắp đặt cái con đường đi của chúng ta, nó sẽ như thế nào, và chúng ta sẽ đối mặt với nó như thế nào, Và chúng ta làm sao để cái ra đi cũng như ta nó nhẹ nhàng? Đây là vấn đề lớn. Đây là một vấn đề mà chúng ta cần phải có một cái sự suy nghĩ. Cũng như có chừng chúng ta sẽ bệnh. Nếu chúng ta bệnh thì chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta cái gì cứ thử suy nghĩ rằng mình sẽ bị một cái cơn bạo bệnh, hay mình sẽ bị một cái nạn tai lớn, mình sẽ bị một cái nghịch cảnh lớn, thì ngay khi đó chúng ta sẽ xử lý ra sao? Đời sống này chúng ta hãy chuẩn bị một cái phao cho chính mình. Và cái phao đó chính là cái xử lý tình huống. Cái sự xử lý tình huống này, nếu như không thì sao? Nếu như có thì không nói, nếu như không thì sao? Đây là một cái sự chuẩn bị, một cái sự cầu toàn mà hết sức là an lành cho chính ta. Bởi vì chúng ta có một cái sự chuẩn bị đó, đến khi nó tới chúng ta sẽ không có một cái sự nuối tiếc. Khi chúng ta tới chúng ta sẽ không có một sự bất ngờ. Khi nó tới chúng ta không có một sự đau khổ và thất vọng tràn trề. Bạn còn khi chúng ta có một cái nhìn sáng suốt. Bởi vì chúng ta thấy khi chúng ta chán, như kinh văn chúng ta thấy cuộc đời này, từ cái ăn cái uống, từ cái niềm ước mơ, từ cái niềm hy vọng của cuộc đời này, của cái thế giới này, chúng ta sẽ cảm thấy nó vô nghĩa. Chúng ta đọc kỹ kinh văn chúng ta thấy nó sẽ vô nghĩa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì bệnh rồi thì kính thưa quý vị, thì không thể nào mà lấy vàng bạc của đô la vật chất có thể đổi được. Dạ quý vị nghe có lớn không ạ? Hơi bị nhỏ ạ. Quý vị nghe có lớn không ạ? Quý vị vẫn còn nghe rõ không ạ? Dạ nếu rõ gì thì cảm ơn. Dạ đã cho hết volume lên rồi. Dạ. Nhưng hơi nhỏ ha. Dạ có thể chúng tôi hơi cách không xa chút xíu. Dạ bây giờ là nghe rõ rồi phải không ạ? Dạ. Thì chúng ta thường thường sẽ có cái gì? Sẽ luôn luôn cầu dân nguyện cho mình được bình an, cầu nguyện cho mình được tốt đẹp. Nhưng cái sự cầu nguyện đó nó không bằng chính chúng ta có cái sự tu quán, bằng chính cái gì? Biết rằng cuộc sống này, cuộc đời này nó là vô thường, nó sẽ là cuộc đời này nó sẽ khổ, và cuộc đời này nó không có gì mà chúng ta tự cho rằng chúng ta có thể giữ gìn được tồn tại đâu. Thì đây là những cái tư tưởng mà vừa rồi chúng tôi nói rằng cái sự cầu toàn nó sẽ an lạc tốt đẹp. Cái sự học Phật pháp không làm, hoặc là quý vị nghe chư tăng giảng, hay quý vị nghe những băng đĩa, hay là chúng ta học đạo, thì học đạo nó không có bằng cấp. Chúng tôi thường nói cái điều này, nó không có cái bằng cấp để mà chúng ta sinh sống, để mà chúng ta nhờ cái bằng cấp đó mà lương bổng chúng ta được lớn, lương động bổng chúng ta được nhiều, hay hoặc là bằng một cái học đó mà chúng ta có thể mà tạo dựng cái tương lai cho mình được tốt đẹp. Cái sự học pháp nó không là như thế. Nhưng kính thưa quý vị, lúc đó khi mà chúng ta gặp cái nghịch cảnh, khi chúng ta bệnh hoạn ốm đau, thì quả thật thì kính thưa quý vị, không, cái bằng cấp hay cái tiền bạc nó không thể giải quyết được. Chúng ta nhớ cái kết quả của cái mà hưởng thụ được cái vật chất, hay là kết quả của mà chúng ta đã học, chúng ta đã làm việc, thì nó không sẽ là một vấn đề mà giải quyết cho chúng ta. Khi chúng ta xảy ra những cái việc thế nghịch lòng, khi chúng ta phải bị bệnh hoạn, khi phải bị khổ đau khổ sở, ăn không ăn được, uống không uống được, nuốt không nuốt được, trong khi mâm cao cổ đầy, hay là không khí tất cả những cái thang dược, những cái thuốc men, hoặc là những cái điều kiện về cái lo cho cái bệnh nặng, về thuốc hay về thức ăn, hay về những cái công cụ điều trị nó được trước mặt ta, chứ chúng ta cũng vẫn thấy nó là vô giá trị. Nhưng lúc đó những cái gì mà chúng ta học về Phật pháp, những cái gì mà chúng ta hiểu về cái lời dạy Phật, thì ở đây chính là một phương lương diệu dược, một thang thuốc thần kỳ cho cuộc sống chúng ta. Chúng ta nhớ lại, nếu như không là một nghịch cảnh đối với bà Patachara, khi mà mất vợ, mất chồng, mất con, và rồi thì nhà cửa của cha của mẹ cũng mất luôn, bà ta điên, bà ta khùng, bà ta vòng quanh nơi này vòng quanh nơi kia, và cuối cùng gặp Đức Phật, thì Đức Phật ngài đã dạy cho bà ta một câu nói mà muôn thuở mà chúng ta thấy hết sức là tốt đẹp. Thế này Vatichara, nước trong bốn biển, mà còn ít hơn là những sự đau khổ, những cái sự buồn phiền, những cái sự sầu muộn, những cái sự bất nghịch cảnh mà nó đổ xuống trong quá trình luân hồi từ xa xưa cho tới hôm nay mà Vatichara đã gặp. Nước mắt đó còn hơn là bốn bể sinh tử đau khổ, tất cả pháp nó sẽ là vô thường. Hãy đi tìm một cái hạt giống, hãy đi tìm một cái hạt giống, hạt cải mà ở trong đó không có một người nhà mà không có ai chết, thì Như Lai sẽ cứu sống con của ngươi. Và thật thì tất cả ai cũng sẽ đối diện với cái chết, ai cũng có cái bệnh, ai cũng có sự cái giả. Và kính thưa quý vị, nếu như nàng Vatichara không thấy được, không hiểu được, không được Phật ngài chỉ dạy cái điều đó, thì quả thật chính là một điều hết sức là tội nghiệp cho chính bà có thể điên khùng và có thể nguyên sinh, có thể chết luôn. Nhưng ở đây bà ta được Đức Phật này chỉ điểm một cái thôi, nói lên một câu mà tất cả chúng ta thấy cái điều mà chúng ta khổ không phải là một mình chúng ta khổ, cái điều mà chúng ta gặp không phải là một mình chúng ta gặp, mà tất cả mọi người đã gặp, tất cả mọi người sẽ gặp, và tất cả mọi người sẽ như thế. Không phải chỉ ta, chỉ có người nghèo mới khóc mà người giàu không khóc. Không phải người nghèo mới bệnh mà người giàu không bệnh. Không phải người nghèo mới chết mà người giàu không chết. Giàu và nghèo sẽ bệnh, sẽ chết, sẽ khổ. Người đẹp, người xấu, người ngu, người trí, vân vân, tất cả mọi người đều phải bị cái gì? Bị cái sự tuần hoàn, bị cái sự sanh diệt của cái sự sanh, của cái sự chết, của cái sự sanh này tuần hoàn và lưu chuyển. Và nếu như ai nhìn thấy được cái gì, cái lý của chính nó, đó là cái lý vô thường, thì kính thưa quý vị, khi mà thấy được cái lý vô thường, thời người ấy sẽ bớt một phần cái khổ đau. Khi chúng ta tu tập thì cái thân bệnh này chúng ta sẽ thấy có xác thân này, người ấy sẽ biết quán rằng có thân thời sẽ bệnh hoạn ốm đau, có sự hiện hữu của ngũ quẩn này, tức là sắc quẩn này, thọ quẩn này, tưởng quẩn này, hành quẩn này và thức quẩn này. Chính vì có cái sắc thọ tưởng hành thức như thế cho nên chúng sanh mới đau, cho nên chúng ta mới phải đau khổ. Và chính là cái gì, còn hiện hữu của sắc thân ngũ quẩn này, cho nên cái quẩn nó mới vận hành làm cho ta phải bị đau nhức, làm cho ta phải bị đau khổ. Và vì vậy cho nên chúng ta tự trách rằng sắc thọ tưởng hành thức quẩn này là của ta sao? Tất cả nó đi theo một cái duyên hợp và duyên tan của chính nó. Mà ở đây chúng ta cần phải có một sự suy nghĩ, tại sao mà chúng ta phải đau nhất? Bởi vì có thân, có sắc quẩn này, có cái thân quẩn này, cho nên chúng ta mới đau khổ. Chứ nếu như không có cái thân quẩn này thì chúng ta đâu phải đau khổ, chúng ta đâu phải sợ sệt, chúng ta đâu phải có một cái sự nặng nề, đau khổ, lo lắng. Khi chúng ta hiểu như vậy, kính thưa đại chúng, thì nó sẽ được tốt đẹp. Bằng ngược lại, nếu như chúng ta mà cứ ngồi mà chúng ta than trời trách đất thì không bằng. Chúng ta hãy nhìn thấy cái đau khổ của chính mình, hãy nhìn thấy cái đau khổ của chính mình, và từ đó chúng ta suy quán quả thật có thân này sẽ có bệnh hoạn thôi. Chắc chắn rằng cái gì cũng vậy, nó cũng sẽ có một cái ngày, một ngày nó sẽ mòn, một ngày nó sẽ cũ, một ngày nó cũng sẽ hoại, một ngày nó cũng sẽ tiêu, một ngày nó cũng sẽ hư. Khi chúng ta hiểu và biết như vậy thì sẽ được tốt. Bằng ngược lại, mình tự cho rằng nhiều khi mình nghĩ rằng mình khỏe mạnh quá, mình không nghĩ rằng một ngày mai mình sẽ phải đau cái thân này, nhức cái thân kia, hay hoặc là chúng ta không ngờ rằng hôm nay là chúng ta được đẹp đẽ đầy đủ như thế này, như một ngày mai chỉ là một tai nạn, chỉ là một cái tình huống bất ngờ sẽ tới với chúng ta. Sự bất ngờ đó chính là cái gì, là về cái tai nạn. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta có thể bị mất một tay, chúng ta có thể bị mất một chân, hay chúng ta có thể bị trộm một con mắt, hay chúng ta bị cái mặt của chúng ta bị coi như là bị thẹo chỗ này, hay là bị mất cái chỗ kia, vân vân, thì chúng ta đau khổ vô cùng. Nhưng sự thật ra là cuộc đời là như vậy mà, cuộc đời này nó như vậy mà. Cho nên nếu như chúng ta hiểu và chúng ta biết, thì chúng ta không biết rằng ta biết được ngày sau sẽ ra sao, nó như thế nào thôi. Thì chúng ta hãy cố gắng sống trong ngày hôm nay, sống cho tốt, sống cho đẹp, sống cho thật, thì chúng ta mới được an lành, mới được tốt đẹp. Còn ngoài ra, nếu như mà chúng ta cứ tự cho rằng mình là coi như là oanh liệt, mình là khỏe mạnh, mình là hay, mình là tài, mình là giỏi, thì chúng ta sẽ tự đào mồ cho mình, chúng ta sẽ tự tạo cho mình một cái hố sâu đau khổ, một cái điều kiện mà hết sức là nguy hiểm. Con người trong cuộc đời này luôn luôn tầm cầu sợ cái gì? Sợ cái bệnh hoạn, sợ cái khổ mà tìm cái vui. Mà sợ cái khổ đi tìm cái vui, sợ cái bệnh tìm cái khỏe. Chúng ta có sợ, chúng ta có tìm cách mấy cũng vậy, nhưng chúng ta cũng sẽ không tìm được. Bởi vì sẽ không có một cái giá trị tốt, sẽ không có một cái điều kiện nào mà vượt ngoài, vượt xa hay vượt thoát ra khỏi cái sự an lành của chính chúng ta. Thế giới, cuộc đời này Đức Phật nói rằng thế giới là vô thường, thế giới là vô hộ, vô trụ, ra đi sẽ bỏ tất cả. Nó vô sở hữu, không là tư hữu, không là một cái gì của chính chúng ta, mà chúng ta tự quyết, chúng ta tự cầm, tự nắm được. Cái mà chúng ta quay về, cái mà chúng ta biết quán được cái vô thường, hay chúng ta cảm thọ được cái thân này nó đau khổ, thì ở đó chúng ta tu quán cái xác thân này. Nó chỉ là một cái gì? Chỉ là cái sự bao bọc của những điều bất tịnh của 32 thể trượt. Và rồi xác thân này là chúng ta, chẳng qua là chúng ta bị cái gì, còn cái thân quẩn này, cho nên chúng ta mới đau khổ. Và có cái tâm này, cái tâm mà chúng ta mới tìm tòi, mới khát ái, mới tìm cái sắc đẹp tiếng hay, mùi thơm vị ngon xúc lạc, cho nên chúng ta mới chạy theo nó, chúng ta mới đau khổ. Nhờ cái sự suy nghĩ, nhờ một sự thực nghiệm, nhờ một sự suy quán như vậy, thì chúng ta mới dừng lại được. Nó có một cái tia hy vọng, nó có một cái gì, một cái sự dừng bước lại. Có thể chúng ta bệnh rất là nhiều, cái sự bệnh đó nó có thể dừng lại khi chúng ta biết cái bệnh của ta. Ở trong cuộc đời này, người ta sợ nhất, cái sự nguy hiểm nhất là cái gì, kính thưa quý vị? Khi mà họ không biết được như chúng ta đang bệnh, chúng ta có một cái bệnh nguy hiểm trong thân ta mà chúng ta không biết nó là nguy hiểm. Nếu nhìn về một cái cảm thọ, thì chúng ta luôn luôn cho rằng mình sẽ là tốt, mình sẽ là đẹp. Kính thưa quý vị, chúng ta nhớ lại đi học thời điểm. Nếu chúng ta bệnh, chúng ta cho rằng đó là cái điều mà nó nguy hiểm, nhưng điều không chừng bệnh nó làm mọi là một điều tốt. Nếu như không có chất, nếu như chúng ta không có một cái bệnh, thì thời ở trong cái sự đề kháng của chúng ta nó sẽ không dự báo được. Nếu chúng ta không có cảm giác, thì chúng ta biết rằng những người mà chúng ta thấy bị mà gọi là cái chứng độc quỷ, hay là bị bán thân bất tội đó, thì những cái phần mà thuộc về thân của họ, kính thưa quý vị, thì nó hết sức là nguy hiểm. Nghe nhéo không cảm giác, hoặc là đập, hoặc là cái gì họ không cảm giác được. Thì nếu như mà cái thân này của chúng ta mà nó không có cảm giác, thì chúng ta buồn vô cùng. Thì đó, chúng ta biết chúng ta bệnh thật nặng. Cho nên nhiều khi cái khổ nó lại là một cái điều mà có thể nói rằng là nó cảnh báo cho ta. Khi chúng ta biết rằng chúng ta bị sổ mũi, thì mới biết dị ứng cảm mạo với thời tiết. Khi chúng ta nóng sốt, thì mới biết là chúng ta bị bị ung ngủ ở nơi nào, cho nên bây giờ nó mới nóng sốt. Bị ung hay là bị mủ ở nơi nào, hoặc là bị một cái mụn nhọt, hay bị một cái ghẻ lở gì đó, vân vân, hay máu của chúng ta nó bị cái virus nó xâm nhập, vân vân. Thì như chúng ta thấy như cái bệnh sát, dạ, thì đó là chính là những cái hiện tượng mà nó sốt nóng ở trong lòng. Thì lúc đó, chính là lúc đó mới đo cái nhiệt kế, mới đo nhiệt độ của chúng ta được. Thì quả thật chúng ta khổ, chúng ta biết lấy đó là một đề tài, chúng ta biết lấy đó là một một cái đề tài từ chỗ đó chúng ta tu quán. Thì chính cái sự tu quán này nó hơn là chúng tôi xin lặp lại, hơn là ở đó mà thăng trời trách đất, trời gần trời xa, tại sao tôi phải đau, tôi phải khổ như thế này, tại sao tôi phải mất mát, tại sao tôi phải bị như thế này. Thì đây chính là cái giá trị tích cực mà Phật pháp đã gửi tới cho ta, mà chính Đức Phật ngài đã để lại cho đời một món quà hết sức là lớn là như vậy. Cuộc đời này rồi chúng ta cũng sẽ, tất cả những chuyện gì người khác gặp chúng ta cũng sẽ gặp, tất cả những gì người khác được chúng ta cũng sẽ được, từ trong vô lượng kiếp cho tới ngày hôm nay. Nhưng những cái mà chúng ta tu đó chính là cái gì? Chúng ta biết rằng mọi hiện tượng rồi sẽ đi qua. Bởi vì cái vị tỳ kheo này bị một cái bệnh, mà tại sao Phật ngài chỉ nói lấy cái bệnh đó, nói về cái thân bệnh đó, ngài kêu chúng ta hãy nhìn cái bệnh đó để mà tu tập. Kính thưa quý vị, chúng sinh, xin nhắc lại, sắc quẩn này có mặt, thọ quẩn này có mặt, tưởng quẩn này có mặt, hành quẩn này có mặt, chắc chắn rằng sẽ đau khổ. Mà như thế các pháp nó sẽ vô thường. Chúng ta đang cái thân thức thọ khổ, thì cái thân thức thọ khổ đó chính vì do cái gì? Do cái sanh có mặt, do cái già chết có mặt. Vị tỳ kheo tu tập, khi tâm thở ra biết rằng, cứ cái tâm mình biết an lành, biết tâm mình an lành, tâm mình khó chịu biết mình tâm mình khó chịu, tâm mình thiện pháp biết tâm thiện, tâm ác biết tâm ác, tâm bất thiện biết tâm bất thiện. Ngay khi đó chúng ta có thể suy quán tu tập về tâm quán niệm xứ, hay có thể thọ, chúng ta tu tập về cái thọ. À, đây là cái cảm giác đau khổ. Cảm giác đau khổ này chính là do thân, do có cái thân này. Và chúng ta có thể dùng cái cảm thọ đó, cái cảm thọ chính là gì? À, nó đau, chúng ta ghi nhận nó, và bây giờ nó đang hết sức là đau. Như chúng ta nhớ chúng ta ngồi thiền, khi nó đau đó, thì cái sự chỉ dạy của những vị thầy, những vị thiền sư là dạy cho chúng ta cảm giác này là cảm giác đau. Chúng ta ghi nhận cái đau đó, cứ theo dõi nó, cho đến khi nào đó, lúc chút xíu thì rồi nó cũng sẽ đi qua. Bởi vì tại sao vậy? Bởi vì tâm nó vô thường thì cảm thọ nó cũng sẽ vô thường. Và như vậy thì kính thưa quý vị, chúng ta nhìn, chúng ta đối diện với sự thật, đây chính là một cái sự tu hết sức là lớn. Thở ra biết mình thở ra, thở vào biết mình thở ra vào, không suy nghĩ tới cái đau, không suy nghĩ tới cái khỏe, cái khổ, cái lạc, hoặc cái vui, cái buồn gì cả. Thế đặc biệt tức là sự đau nhất mà xuyên qua cái cảm thọ. Bởi vì tại sao chúng ta có cái cảm thọ này? Bởi vì xúc có mặt, xúc có mặt đấy, cho nên cái gì, chúng ta mới đang bị một cái thân thức thọ khổ. Khi chúng ta bị thân thức thọ khổ đó, hay là chúng ta, cái tâm của chúng ta đang khổ về thân hay đang khổ về tâm đây, cái đau khổ về thân về tâm, mà khi chúng ta bệnh hoạn, tất cả hai trạng thái đó nó đều là cái khổ. Mà vì ấy biết được rằng tâm của mình đau khổ, tâm của mình bị cái sự chi phối của tâm của mình, bị chi phối của cái cảm thọ này, mà cảm thọ thời nó sẽ vô thường. Khi cảm thọ vô thường thời tất cả những cái gì mà tự chúng ta cho rằng nó hay, nó tốt, nó đẹp, thì chúng ta sẽ đỡ phải ái chấp về cái xác thân mình. Cái sự tu tập đặc biệt nó được một cái hay là vậy. Là cái gì? Quý vị nhớ rằng kinh văn Đức Phật này cũng đã dạy, cảm thọ, đời sống của chúng sinh có thể nói là như là một cảm thọ. Mà khi chúng ta cảm thọ nó sẽ là vô thường. Cho nên những gì cảm thọ về thân, cảm thọ về tâm, nó đều là vô thường cả. Cho nên chúng ta đừng bao giờ mà tuyệt vọng, đừng bao giờ phải đau khổ. Mà đau khổ, từ cái đau khổ này nó bắt dài dài dài, nối tiếp tiếp tới cái đau khổ kia. Cái đó là sự thật. không ai mà sẽ không có cái vui từ một ngày, mà cũng không ai mà khổ cả ngày. Cái đó, cái trì nghiệp nó sẽ chen vào, nó sẽ gửi vào để cái gì, để nó mới duy trì cái tâm tư, cái thân và thân hành và của chúng ta được. Chúng ta nhớ như vậy, cái tâm hành của chúng ta, bởi vì cái các pháp nó cứ cứ sanh diệt liên tục, mà nó bị cái gì, bị cái sự vô thường. Cho nên không ai mà khổ một khổ suốt cuộc đời, cũng không ai mà sướng suốt cuộc đời, hay là đơn giản hay một cả ngày mà tất cả người ta luôn gặp cái vui không, người ta không gặp một cái buồn, hay không gặp một cái khó chịu ở trong tâm. Tại chúng ta không nhìn, chúng ta không ngồi lại, chúng ta nhìn những cái tâm của mình. Chứ nếu như chúng ta thử, bây giờ chúng ta, cái người thiếu cái vật chất thì người ta cầu mong cái vật chất, cái người đầy đủ cái vật chất thì người ta cũng sẽ có cái sự đau khổ về cái tinh thần hiện hữu mà quý vị, hiện hữu mà. Thì cái cảm thọ đó chính là cái gì, nếu chúng ta biết nắm bắt cái cảm thọ. Mà vị tỳ kheo này đang bị cái thân bệnh hoạn, hay chúng ta đang bị cái thân bệnh hoạn, hay chúng ta đang bị cái tâm bệnh hoạn, tất cả cái điều là cái khổ mà. Từ cái khổ đó chúng ta phải biết chuyển nó thành một cái điều kiện tốt, nó tích cực, quả thật như là một chất xúc tác. Cái chất xúc tác này nó sẽ là một cái điều căn bản tốt đẹp. Khi chúng ta còn khỏe mạnh thì chúng ta tu tập, khi chúng ta còn một cái điều tốt đẹp thì chúng ta cho rằng như thế thì chúng ta mới có điều kiện, chúng mới có cái thời gian vân vân. Nhưng ở đây kính thưa quý vị, cái tinh thần của Phật pháp, cái nghịch cảnh và cái thuận, cả hai đều là một đề tài để chúng ta có thể thực hiện được. Có một số người vì cái điều kiện, lý do, hoàn cảnh, bởi vì như thế nào, bởi vì tôi già, bởi vì tôi bệnh, bởi vì tôi già quá cho nên không nhớ, không thể nghe được, không thể học được, bởi vì tôi già quá hay tôi bệnh quá cho nên tôi không thể tu ngồi tôi tu được. Nếu chúng ta không thể ngồi, chúng ta cũng có thể đứng. Nếu chúng ta không thể ngồi đứng, chúng ta cũng có thể nằm tu tập. Ở cái sự tu tập đó, tứ oai nghi, đi đứng nằm và ngồi, tất cả mọi cái oai nghi đều có thể tu tập được. Thì chúng ta đừng bao giờ lấy cái nghịch cảnh ra là bây giờ tôi không khỏe cho nên tôi không làm được. Đây là một điều kiện mà chúng ta đã chối bỏ đi, chúng ta đã trốn tránh đi. Thì cái điều này không nói. Đối với người nó có một cái tư tưởng tức là lười biếng và có một cái tinh thần mà không có thật tu, không có cái tâm tu, không có cái sự nhìn thấy. Chứ nếu như chúng ta có cái sự nhìn thấy thì tôi thì chúng ta sẽ có sự tu được. Phật pháp là như thế, không phải bị vì lý do hoàn cảnh điều kiện là thời tiết mưa nắng hoặc là cảm mạo hoặc là hãy chờ đợi lúc này, hãy chờ đợi lúc kia, vân vân, mà tâm ta có quyết hay không, đây là vấn đề lớn. Đây là một vấn đề lớn, bởi vì khi chúng ta có cái tâm chúng ta quyết bây giờ chúng ta tu thì không có một cái điều kiện dẫu cho thân xác này nó như thế nào thì nó cũng không là vấn đề. Chúng ta nhớ cái ngày hậu một, cái tích của ngày hậu một, khi cảm thọ con mắt của ngài hết sức là đau khổ, nhưng ngài biết đó chính là cái đau khổ, nhưng ngài cố gắng không phải vì cái đau khổ này mà ngài có thể nằm xuống, mà ngài cố gắng ngài chịu đựng và cái sự vượt qua đó chính là cái gì. Nếu như lúc đó vì một điều kiện ta bây giờ mình bệnh, mình có thể nghỉ, mình có thể ngưng, thì ngài có thể được khỏe bệnh, nhưng ngài nghĩ rằng mình đã bị đau khổ trong vô lượng kiếp, chính cái bệnh hoạn này cũng chính cái thân bệnh này cũng chính cái con mắt này cũng chính cái sự nhọc nhằn này, thôi bây giờ ta phải cố gắng ta tu. Nhiều khi chúng ta bị thèm khát, nhiều khi chúng ta bị một cái ước muốn gì đó, nhưng điều cái đó nếu như là phạm vào cái tội lỗi thì chúng ta cũng nên dừng lại, bởi vì chúng ta biết rằng cái đó chính là cái nguy hiểm. Cái đó chính là cái gì, chúng ta đã chạy theo cái gì, chạy theo cái sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, hay chúng ta chạy theo cái cảm thọ lạc thì thôi, chúng ta cứ tìm chạy, cứ cái tìm nó. Nhưng điều rồi kính thưa quý vị, rồi nó cũng sẽ, cái khổ nó cũng sẽ hiển hiện, nó sẽ trước mặt ta. Cho nên khi cái tình cảnh nó không phải là một điều mà chúng ta buông xuôi, mà nghịch cảnh nó chính là một điều mà chúng ta cần phải phấn đấu.
vận dụng cái nghịch cảnh đó để mà chúng ta thực hành. Cho nên cái lý mà ở trong cái bài hôm nay là nó cũng rất chính xác. Cái sự thành tựu hay cái sự chứng đạt hay cái sự giác ngộ đó, nó từ hai phía, một cái phía thuận và phía nghịch, cả hai cái nó đều có một cái, nó đều có một cái tác dụng của chính nó. Nếu như chúng ta còn có thể khỏe mạnh, chúng ta tu, chúng ta học thì nó rất là hay. Nếu như chúng ta không vận dụng cái tuổi trẻ để mà tu tập hay để mà làm các cái thiền sự thì điều này là tự chúng ta để cái tuổi già, hay chúng ta để khi mà chúng ta không còn một cái sức khỏe nữa thì chúng ta nghĩ chúng ta tu thì nó hết sức nguy hiểm. Không phải người già mới chết, người trẻ cũng chết. Cho nên chúng ta thường nghe các vị giảng sư nói nhắc cái câu rằng là chứ để đến già rồi niệm Phật mồ ăn lắm kẻ mấy đầu xanh. Không phải chúng ta già rồi chúng ta mới chết đâu, mà chúng ta có cái chuyện chết trẻ, có những người chết trong bầu thai, có những người ra bầu thai chết, có những người 1 tuổi, 2 tuổi, 3 tuổi, 100, và từ đó đến tới 100 thì ở trong Hama mộ địa hay những cái nơi mà lò thiêu thì tất cả nó sẽ tiếp nhận tất cả, không chừa cái đứa tuổi nào cả, hay là không có chừa một ai cả. Là chính do cái gì, rồi nó cũng sẽ tới, rồi nó cũng sẽ vận hành tới chính ta. Cho nên những cái gì mà chúng ta thấy trước mắt mà tại sao nó chết đẻ quá tội nghiệp cho nó, sự thật ra nó chỉ cái tuổi thọ nó chỉ tới đó, và cái sự thật nó là vậy. Rồi bây giờ chúng ta thấy người ta sống thọ 70, 80, 90 tuổi, liệu chúng ta có tới tuổi đó được hay không, cũng đó, tất cả cũng tự duyên. Chúng ta có thể sống hơn tuổi đó mà chúng ta có thể không tới tuổi đó. Đây là cái điều mà cái tuổi thọ của chúng sinh nó là chúng sinh không có thể đoán định được, và do theo cái nghiệp của chúng ta. Và vì vậy cho nên khi chúng ta còn khỏe, khi chúng ta còn minh mẫn, khi chúng ta còn tốt đẹp, khi chúng ta còn sáng suốt thì chúng ta nên trân trọng và chúng ta nên giữ gìn cái sức khỏe. Như khi chúng ta khỏe thì chúng ta nên tận dụng cái sức khỏe để chúng ta tu, để khi bệnh rồi thì chúng ta khó tu. Và nếu như chúng ta đã bệnh rồi thì cũng không phải còn không cũng không phải tuyệt vọng, cũng không phải có một không có lối thoát, mà chính lấy cái bệnh đó nó lại là một thể tại, nó lại là một nghịch cảnh, nó lại là một cái chất xúc tác, hay là một cách mình có thể tiếp nhận cho ta được tốt hơn. Khi chúng ta hiểu, khi chúng ta biết như vậy thì chúng ta đỡ hơn, đỡ phải bị lối, bị bất đường, và như vậy thì hết sức là quan trọng, hết sức là tốt. Và kính thưa quý vị, không phải chúng ta ngồi chúng ta cứ đi chỗ này thì cứ mà ngồi chúng ta than trời trách đất, trời gần trời xa, hay chúng ta cầu nguyện, hay chúng ta đi van vái để chúng ta mong cho mình thoát khỏi cái bệnh này, mong coi như là nhờ Phật, nhờ thần, nhờ thánh, nhờ ông, nhờ bà, nhờ kẻ trên người dưới, hoặc vân vân, tất cả những cái điều gì đó mà để cho ta bị để cho chúng ta vượt qua cái hiểm nạn này, vượt qua cái đau khổ này. Mà tinh thần của Phật dạy như thế nào? Trong những lúc bệnh hoạn thì chúng ta thấy lấy cái bệnh hoạn đó là một cái đề tài tu tập, như những lời chúng tôi đã có nói trong cái thời gian này mà nó xuyên qua, thì chúng ta thấy lấy cái điều kiện, lấy cái hoàn cảnh đó để chúng ta tu. Chúng ta gặp cái bất bình đó, gặp một cái mất mát đó, gặp một cái thua thiệt đó, rồi chúng ta mới tu. Và là một người hiểu biết về Phật pháp, có một kiến thức Phật pháp, thì trong lúc bệnh hoạn hay là một cái điều kiện gì trái nghịch lòng mà nó xuất hiện, thì vẻ thứ nhất biết tu tập về cái thiền quán, một hậu quán về cái vô thường, hậu quán về cái khổ não, hậu quán về cái vô ngã, hay là nhất cũng tu tập về thiền quán, tức là đây biết rằng các pháp sanh ra là nó sẽ diệt đi, các pháp đến đi, các pháp nó sẽ là vô thường, nó sẽ là khổ não, nó sẽ là vô ngã. Cuộc sống này thì chính là còn hiện hữu, còn thân hữu này chúng ta phải bệnh, chúng ta phải đau khổ, thì có cái sự tích cực, có một sự tu quán như vậy thì chúng ta sẽ được cái gì? có một phương lương diệu dược, có một cái có như vị thần vị thánh nào có thể coi như là ban bố cho ta một cái phương thuốc màu nhiệm, hay bước ban bố cho ta, chỉ cho ta biết đi chọn cái thuốc này, biết chọn cái điều kiện kia, chứ chúng ta không bị một cái tinh thần của tha lực. Và khi chúng ta bệnh hoạn, chúng ta nhớ đừng có nghĩ rằng anh nhà mình cứ bệnh hoạn như vậy thì thôi, hiểu gì, cứ cầu cái điều này khẩn cái điều kia thì nó sẽ được tốt đẹp. Cái điều này kính thưa quý vị hết sức là hữu hạn, hết sức là điểm bước một cách coi như là rất là nguy hiểm. Mà cái sự trong cái bệnh hoạn đó, chúng ta biết lấy cái bệnh hoạn đó ra để tu quán, để tu tập về thiền quán. Vậy tu tập về thiền quán là tu tập như khi này đã nói cảm thọ khổ, biết rằng cái cảm thọ này nó đang đau khổ, chúng ta nhìn, chúng ta theo dõi cái cảm thọ đó, và một lần rồi cảm thọ đó nó đau rồi, cái tâm nó cũng một lúc rồi thì cái tâm đau khổ nó cũng sẽ qua. Nhiều khi chúng ta ngồi nó nhức đau vô cùng, những cái sự nhức đau đó cũng chỉ là một thời gian rồi nó sẽ mất, chứ không thể nào mà đau hoài. Rồi cái mà chúng ta đang vui đây rồi chúng ta cũng sẽ buồn. Khi hiểu biết như vậy, đấy là một cái giá trị tu tập. Hay chúng ta chỉ biết nhờ cái sự tu tập này, nhờ cái bệnh này, hay là nhờ cái nghịch cảnh này, bây giờ chúng ta có cái thời gian chúng ta tu. Bây giờ thở vô biết mình thở ra, vô thở ra biết mình thở ra. Vậy chỉ có tu tập như vậy, vậy có cái sự suy nghĩ như vậy, mà không suy nghĩ tới cái bệnh hoạn, không suy nghĩ tới cái mọi ngày mình chuẩn bị coi như là chết. Thí dụ bây giờ nói rằng khi chúng ta bị bệnh, mình ung thư, cho rằng còn một tháng, còn một năm, còn một tuần, còn 10 ngày gì nữa, chúng ta không đến bước cái thời gian để chúng ta sống, mà chúng ta biết tranh thủ thời gian đó để chúng ta tu. Thôi bây giờ chuyện gì tới nó sẽ tới, bây giờ chúng ta tranh thủ chúng ta tu. Chúng ta tu tập về cái gì? Tu tập về thiền hơi thở, tức là thở ra biết mình thở ra, hít vào biết mình hít vào. Chúng ta cứ tu tập như vậy và chúng ta không rời nó. Rồi cho đến khi nào chúng ta chết thì tính, chúng ta chết thì chết. Mà kính thưa quý vị, khi mà chúng ta đang tu tập như vậy thì chúng ta có chết thì nó rất là tốt đẹp. Và vì cái sự tu tập mà nó chết đó, cho nên chúng ta mới đạt gặp được nhiều cái an lạc tốt đẹp hơn. Nếu như có ai, hay chúng ta bị một cái, quý vị nhớ, khi chúng ta đã được coi như thần chết gọi, hay là bác sĩ chê, hay chúng ta nhận bằng cầm cái phiếu xét nghiệm, đó là chúng ta bị bệnh này, chúng ta bị bệnh kia, và chúng ta cầm lên, bây giờ nói rồi chắc chắn chúng ta bị ung thư rồi, chắc chắn chúng ta bị một cái chứng bệnh coi như là cao huyết áp, hay là bị tai biến gì vân vân vân, tất cả chúng ta hãy bình tâm, hãy nhớ rằng như vậy thì nhờ vậy mà về, chúng ta đừng có suy nghĩ tới cái chuyện, tới cái gì cả. Bây giờ mà chúng ta cứ an trú, chúng ta tu, cái sự tu đó nó chính là một cái tinh thần tích cực và tốt đẹp. Và không có một cái phương thuốc nào lúc đó chữa trị cho ta bằng chính chúng ta. Dùng cái pháp Phật, dùng cái những cái lời dạy của Phật Pháp, dùng cái vô thường, cái khổ não, cái vô ngã, dùng cái gì? Dùng cái hiệu quả của cái gì? Của cái sự thật mà ta đang đối diện, sự thật mà ta đang gặp phải, sự thật mà ta đang gánh chịu đây. Chúng ta lật nó lên, phơi bày nó lên và biết buông bỏ nó. Biết buông bỏ nó tức là chúng ta biết xoay qua để chúng ta gìn giữ cái chánh niệm, chúng ta gìn giữ cái pháp của mình tu. Rồi tất cả mọi chúng sinh cũng sẽ chết, cho nên ta cũng sẽ chết, cho nên ta không sẽ chết. Chúng ta quán niệm về sự chết, rồi chúng ta chết, ai cũng sẽ chết, cho nên chúng ta biết đối diện cái chết. Chứ mình đừng có quá sợ chết, mình yêu cuộc sống mình quá sợ chết thì chúng ta sẽ tự thấy cái đau khổ cho mình. Bây giờ mình nhìn thấy cái sự chết, chúng ta biết đón nhận cái chết mà chúng ta biết trực diện với cái chết, thì chúng ta cái chết của chúng ta sẽ là nhẹ nhàng. Cũng như khi chúng ta bệnh hoạn, chúng ta biết nhìn thấy cái bệnh hoạn và cảm nhận cái bệnh hoạn mà không về bệnh hoạn không ảnh hưởng nữa, bởi vì chúng ta lo tu. Ngày mai chúng tôi quý vị sẽ chết, bây giờ đừng nghĩ tới ngày mai sẽ chết gì nữa mà phải sợ, phải lo, phải than thân trách móc trời gần trời xa, đau khổ như thế này, đau khổ như thế kia, mà chúng ta biết cái cách sắp xếp. Bây giờ thôi chúng ta quay về chúng ta tu. Thì chính quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay cái đề pháp, bí pháp hết sức là đặc biệt, cũng hết sức là hay.
nó lên cái sự tu tập. Khi mà chúng ta gặp phải những cái nghịch cảnh, khi chúng ta gặp phải cái điều không vừa lòng, thì đó cũng là một cái chất xúc tác để chúng ta tu. Và dù hoàn cảnh thuận hoàn cảnh dẫu cho điều kiện như thế nào, thì tâm của chúng ta cũng vẫn tiến tu được. Và cuối cùng khi chúng ta gặp phải những cái điều mà nó đã ý nghịch trọng rồi, thì chúng ta không cần phải than lên cầu khẩn than vãn, mà chúng ta hãy cố gắng, chúng ta tích cực, chúng ta quay về cái thiền quán, quay về cái nội tại, để chúng ta tu tập về thân thọ tâm và pháp quán, hay chúng ta tu tập về vô thường hồi não vô ngã, hoặc chúng ta nhìn tưởng cái sự chết, để cho chính chúng ta được an lạc và chúng ta vượt qua một cái khổ đau ngay trong hiện kiếp này. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, con có sự đôi điều xin trình bày như vậy, chắc chắn còn nhiều cái điều thiếu sót, kính mong quý ngài thảo luận để làm sáng tỏ xuyên qua cái bài học hôm nay. Và xin kết thúc thời gian trước này, xin kính dân phục đến chư tăng, những cái đến với chúng tôi, sư cô cũng chưa phát nguyện mong chúng ta luôn luôn được an lạc thanh quan trong Phật pháp. Nam mô Bổn Thầy Giác, Nam mô Tam Bảo Giác, Nam mô Sanh Khai Giác.
Sa thủ kính truyền về đức tịnh quyền. Bất chi công đức và thưa quý Phật tử, đối với bài học ngày hôm nay, chúng tôi rất là mong muốn là bài học này, những Phật ngôn này mà Đức Phật dạy chúng ta, sẽ cho chúng ta một số những hướng dẫn cụ thể. Từ cái hướng dẫn cụ thể này, chúng ta có thể áp dụng vào trong đời sống hàng ngày. Có lẽ là trước nhất chúng ta phải biết rằng, chúng ta nhớ rằng ai trong chúng ta cũng có lúc bệnh hoạn hết. Và trong những lúc bệnh dù nặng hay dù nhẹ đó, thì chúng ta tự hỏi là những lúc đó cái tâm của chúng ta nhớ gì, nghĩ gì. Có người khi bệnh thì tâm rất là bi quan, rất là tiêu cực. Có người trong lúc bệnh thì hay phôi vĩnh, mong là người chung quanh sẽ săn sóc cho mình. Có người ở trong lúc bệnh thì hãy cáo kỉnh, nghĩ những chuyện không nên nghĩ. Cũng có những người trong lúc bệnh thì hay rên rỉ, khó chịu, khổ sở về cái bệnh của mình. Bệnh tật không phải là một điều thoải mái, và chắc chắn một điều là chúng ta đều trải qua những cơn bệnh hoạn như vậy. Đôi khi mình tin vào thuốc, tin vào thầy, nhưng mà dù có thầy có thuốc đi nữa thì nó không hẳn là sẽ giúp cho chúng ta tuyệt đối. Tại vì có những người kết thúc cơn bệnh bằng cái chết, có những người vượt qua cơn bệnh rồi nhưng mà suy kém dần dà. Thật ra thì đoạn kinh này rất là ngắn, nhưng mà đôi khi thưa quý vị, nên là cái kinh nhật tụng để chúng ta tụng đọc trong đời sống. Chính những tụng đọc mà chúng ta tìm cách áp dụng những phương pháp này trong đời sống hàng ngày. Chúng ta đặt câu hỏi là như vậy: giả sử như một người đang bệnh, mà chúng ta nói hãy quán về sự vô thường của các hành. Quán vô thường các hành là quán thế nào? Và làm sao cho cái sự quán chiếu đó, nó đừng rời xa chúng ta. Ở đây Đức Phật này dùng cái chữ mà ở trong chánh kinh, trong cái lời văn của Thượng Quan Châu dịch đó: nếu năm pháp này không rời bỏ một cái ốm bệnh bệnh hoạn, năm pháp này tức là làm sao những pháp quán nó không rời chúng ta. Chúng ta có thể suy nghĩ một lúc, chúng ta thì quán tưởng một lúc, nhưng rồi chúng ta lại quên đi. Làm sao những pháp này nó tiếp tục tồn tại và tồn tại một rõ nét trong lòng chúng ta, ngay trong lúc đời sống bình thường của chúng ta. Thưa quý vị, chúng ta bị chi phối bởi nhiều tạp niệm lắm. Tạp niệm đó là hận thù, là tranh chấp, là ham muốn đủ thứ. Nhưng trong lúc chúng ta bệnh thì cái phiền não nó còn tệ hơn nữa. Ở trong những giờ phút đó đó, mà giữ được cái tâm của mình để kháng khích, để gắn bó với cái sự tu tập đó, đó không phải là chuyện dễ. Chúng tôi hôm nay không có câu hỏi thảo luận đặc biệt chưa tăng, mình chỉ muốn xin thỉnh chư tôn đức chúng ta đi lại từng phần. Ở trong mỗi phần này đó, nó làm cho chúng ta một một cái sự gợi nhắc về một cái phương pháp cụ thể đã áp dụng sự tu tập trong đời sống. Có một điểm như vậy là cái đây khoảng chừng hơn 30 năm. Không biết là Thượng Tọa Tuệ Siêu có nhớ hay không, nhưng mà có một lần Thượng Tọa Tuệ Siêu thuyết một bài pháp về quán tưởng vật thực bất tịnh, cái sự đáng nhằm nhòm ngó của vật thực. Bài pháp Thượng Tọa Tuệ Siêu thuyết ở Kỳ Viên, và thật sự là không biết lúc đó là nó có lý do gì đặc biệt, nhưng mà bài pháp Thượng Tọa thì thật ra lúc đó rất là thú vị, rất là lợi lạc. Bây giờ mỗi lần nhắc đến cái chuyện mà quán tưởng về vật thực thì vẫn còn nhớ cái bài pháp đó, thì Tổ Tự Siêu giảng cái đêm 30 năm. Hôm nay thì chúng ta đang thảo luận về những phương pháp quán tưởng, năm pháp quán tưởng này lúc mà chúng ta đang bệnh đó. Thì thưa quý vị, xin được kính thưa Tổ Tự Siêu hoan hỷ trở lại, xin được thượng tuyên tòa để siêu cảm biết, để thiền tòa có một cái hướng dẫn hai cái pháp đầu tiên, đó là quán tưởng bất tịnh, quán tưởng về sự nhồm gốm đối với vật thực. Xin kính cung thỉnh thiền tòa tự sự.
Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Quả thật hôm nay chúng ta học một bài kinh tuy ngắn, nhưng mà nếu những ai có niềm tin và hướng tâm đến cái việc tu tập theo lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta sẽ thấy bài kinh này rất cần thiết cho chúng ta. Khi nhìn thấy một vị tỳ kheo đang bị bệnh, Đức Thế Tôn đến để thăm hỏi vị tỳ kheo ấy và thuyết pháp trợ giúp cho vị tỳ kheo ấy hướng tâm an trú trong thuyết pháp. Ngài dạy chung cho tất cả các tỳ kheo cùng đi với ngài đến đó. Thưa quý vị, cũng như khi nãy Thượng Tọa Chánh Đẳng có trình bày, thì nếu mà chúng ta đi đến với Phật pháp nhưng mà chúng ta không có học Phật pháp, thì những lúc mà chúng ta bị bệnh hoạn, đau yếu, chúng ta nằm đó, chúng ta sẽ không biết phải quán tưởng cái gì, phải an trú trong thiện pháp nào. Lúc mà cái cơn đau, cái sự khó chịu, hoặc là do nóng sốt, hoặc là do bị nhức đầu, vân vân, bây giờ những cái bài học này là cái bài học rất căn bản để giúp cho chúng ta tìm được cái chỗ đứng, cái chỗ trú trong tâm, hầu nhẫn nại được với cái cảm giác đau đớn khó chịu đó. Nhờ vậy mà phiền não, nhất là cái sân tâm không có sân khởi, mình không có vội vĩnh, hay mình không có rên la bực tức hoặc là mình không có hốt hoảng sợ hãi như là của em bé. Điều mà Đức Thế Tôn đã dạy trong năm pháp ở đây đó, thì tuần tự chúng ta sẽ nghe Chư Tôn Đức trình bày giải thích về cách thức tu tập. Câu hỏi đầu tiên, Thượng Tọa Giác Đẳng yêu cầu chúng tôi nói về cách quán thân bất tịnh. Thưa quý vị, phải nói rằng đạo Phật đã dạy giáo lý rất thực tế, thực tiễn và gần như là những điều đó giúp cho tự chúng ta mỗi người có thể điều trị và kham nhẫn. Ở đây Đức Phật không dạy những cái lúc đó, những cái lúc bệnh hoạn như vậy mà nằm đó mà niệm Phật hay là cầu nguyện, Đức Phật không dạy như thế. Mà ngay trong lúc đó là phải nhìn thẳng vào thực tế, cái hiện trạng mà mình đang phải trải qua. Trước hết là chúng ta quán cái thân bất tịnh. Bình thường nếu như một người họ quá ái luyến về cái sắc thân, chăm sóc về cái sắc thân của họ, họ làm đẹp về cái sắc thân của họ, mà hễ họ càng ái luyến về cái sắc thân, càng thích làm đẹp về cái sắc thân, thì những lúc mà bệnh hoạn tiều tụy, những lúc mà bị ối mửa hoặc thổ tả, thì những lúc đó con người này thường hay có sự hốt hoảng, tuyệt vọng. Tại sao vậy? Bởi vì họ cảm thấy cái sắc thân của họ như là một cội cây đã héo úa, đã mất đi cái nhựa sống. Mà khi mà họ có sự thất vọng, tuyệt vọng như vậy, thì tự nhiên nỗi âu lo, sợ hãi, nó sẽ khởi lên. Bởi thế, là một người Phật tử có niềm tin Phật Pháp, có trí tuệ, người Phật tử ngay trong lúc mà bệnh hoạn, dù cho thân nó có tiêu tụy, nó có hôi hám như thế nào, thì lúc đó một đệ tử của Đức Phật cần phải an trú trong cái pháp quán thân bất tịnh, nhìn thẳng vào cái thân này để thấy rằng cái sắc thân này không có cái gì đẹp, tất cả đều là ô nhiễm, là quế trược, để tâm xả ly được tham ái đối với sắc thân, bám biếu đối với sắc thân này. Quán bất tịnh là như thế nào? Thân này được gọi là bất tịnh bởi vì cái thân này trong đó có chứa đầy những cái vật quý trực. Có một lần nào đó mà chúng ta nhìn thấy một người chết do bị một tai nạn, máu me đầy mình, và có thể là gãy tay, gãy chân, hay là lồi ruột, hoặc là bể đầu, tuôn ốc ra. Thì chúng nhìn thấy cái cảnh tượng đó, thay vì dùng cái trí tuệ quán tưởng, thì thường chúng ta cảm thấy sợ hãi, ghê tởm, rồi chúng ta bị ám ảnh. Nhưng thưa quý vị, nếu mà chúng ta thường xuyên quan sát về cái thân thể trực này, thì chúng ta sẽ không có một thái độ đó. Chúng ta sẽ dùng cái trí tuệ để chúng ta nghiền ngẫm, chúng ta phân tích. Thân thể trượt ở đây nó gồm có 32 thứ trong thân này. Ba mươi hai vật quý trượt thuộc về chất đất, và 20 quý trượt thuộc về chất đất, và 12 quý trượt thuộc về chất nước trong thân này. Trong thân này gồm có những chất quý trược thuộc về đất như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, óc, phổi, dạ dày, màng ruột, ruột già, ruột non. Vật thực mới ăn vào ở trong bao tử, và phẫn mà chưa có thải ra, còn nằm ở dưới đại tràng. Đó là những cái chất đất trong thân mà chúng ta phải quán tưởng từng món một. Còn về cái chất nước như là mật, đàm, mủ, máu, nước mắt, mồ hôi, nước miếng, nước nhớt, nước tiểu, mỡ đặc dầu da, nước nhớt ở khớp xương, những cái thứ đó là những thứ thuộc về chất nước. Khi mà chúng ta nhớ được như vậy rồi, biết được như vậy rồi, thì mỗi một lần mà chúng ta quán tưởng, chúng ta chỉ cần nhớ đến năm món theo ở trong bộ quy xuất khí mắt gá thanh tịnh đạo giải thích, thì chúng ta nhớ từng năm món một. Như là nước, cái chất quý trực thuộc nước, thì chúng ta quán tưởng sáu món: mật, đàm, mũ, máu, nước mắt. Hoặc là nước mũi, mỡ đặc dầu da, nước nhớt, nước tiểu, v.v. Nhưng mà chúng ta phải rà soát xem coi những cái vật bất tịnh nào ở trong thân này mà chúng ta ghê tởm nhất, đáng ghét nhất, thì chúng ta thường xuyên chúng ta suy niệm về cái đó. Thường thì lấy năm cái thể trượt đầu: tóc, lông, móng, răng, da, da, răng, móng, lông, tóc, kê sa lu ma na kha đan ta ta chô tại chỗ đăng ta nạc kha lô ma kê sa. Khi mà chúng ta quán thân bất tịnh đó, thì mỗi một vật như thế đó không phải là chúng ta đọc tên không, mà chúng ta phải nhớ biết hình dáng, nhớ biết cái vị trí của cái thể trượt đó, nhớ biết cái màu sắc của thể trượt đó, nhớ biết cái mùi của cái thể thể trược đó, rồi chúng ta mới đi đến kết luận. Chẳng hạn như khi mà chúng ta suy nghĩ đến tóc, trước hết là chúng ta thấy tóc từ nơi những cái tử thi, những cái xác chết, rồi chúng ta mới nhìn lại, mới quán lại, xét lại tóc mọc ở trên đầu của chúng ta, cái vị trí nó ở đó, ở trên cái da đầu. Tóc có cái hình dáng làm những sợi dài, tóc có màu đen hoặc màu xanh hay màu trắng, nó tùy theo trường hợp. Mỗi mỗi người, người trẻ thì là tóc đen, mà người già thì là tóc bạc. Mình ở tóc đen tóc bạc thì mình phải nhớ biết cái thể trược đó. Tóc nó mọc được như vậy, hình dáng như vậy, cái màu sắc như vậy, và cái mùi của tóc là nó khét. Nếu mà tóc mà bình thường chúng ta chưa có gội bằng dầu xà phòng, mà chúng ta đưa tay chúng ta vuốt tóc, thì chúng ta ngửi chúng ta thấy nó có cái mùi chứ không phải giống như là những cái sợi chỉ, mà một lọn chỉ nó không có mùi vị. Mà ở đây tóc vì nó mọc từ ở da đầu cho nên nó dẫn cái chất da đầu đó lên, và khi mà chúng ta quan sát cái gì đó thì chúng ta sẽ thấy rằng tóc không có cái gì đáng ưa thích, bởi vì nó chỉ là một cái thể trường. Bình thường chúng ta thấy sợi tóc nó đen như vậy, nó dài, nó ống ả như vậy đó, là chúng ta nắm tướng riêng, nắm tướng chung, tướng riêng, cho nên nói tóc là đẹp, ống ả. Nhưng mà thực tế cái sự cấu tạo của tóc ở trên cái lớp da đầu, nếu như mà chúng ta nhìn vào kính hiển vi hay là sợi tóc được phóng đại ra 400 lần, chúng ta sẽ thấy ở trên cái thân tóc nó có những cái lỗ nhỏ và nó sần sùi. Từ nơi đó nó phát tiết ra cái chất dầu, mà cái chất dầu đó nó sẽ tạo nên cái mùi, mùi hôi. Ở đây thưa quý vị, mỗi một cái thể trược chúng ta đều quan sát cặn kẽ, chia ly như thế, để rồi chúng ta kết luận cái này là một thể trược đáng gớm. Rồi lông móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, vân vân, chúng ta cứ quan sát mỗi thứ ở trong cái những cái bộ phận đó, ở trong cái thân này, cái hình dáng như thế nào, màu sắc như thế nào, cái vị trí nó như thế nào, và nó đáng gớm như thế nào. Chúng ta cứ quan sát như thế. Thực sự ra khi mà chúng ta nhìn thấy cái thân này, ở bên ngoài chúng ta thấy, vì chúng ta có cái sự chấp thủ ái thân kaya tanha, cho nên nhìn thấy cái thân thì nghĩ rằng thân của ta, cái màu da, cái da của ta, hay móng tay móng chân của ta, nhìn thấy cái gì mình cũng nghĩ rằng nó đẹp. Nhưng trên thực tế khi mà khách quan nhìn vào đó, thì thân này nó di chuyển cũng giống như là ở bên trong nó chứa đựng một cái bao tải, toàn thân bao bọc bởi da. Ở bên trong thì nó chứa đựng những cái thể trược, ở bên ngoài trên da thì có tóc, có lông, có móng. Khi mà chúng ta quan sát như thế, thì tâm này nó sẽ dị ứng và không khởi lên cái sự ái tham, ái nhiễm đối với sắc thân nữa. Nếu trong lúc mà chúng ta bị bệnh mà chúng ta nằm yên đó, thay vì cái tư tưởng nghĩ ngợi buông lung buồn phiền hay trách người này trách người kia, thậm chí mình bị bệnh mà mình còn gắt gỏng đối với người nuôi mình, hoặc là khi cha mẹ bị bệnh hoạn, thay vì nằm đó để quán tưởng, thì người cha người mẹ hay ông bà thường hay nghĩ đến trách móc con cháu tại sao không về thăm vân vân, không chăm sóc. Người Phật tử chúng ta thì không làm như vậy, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng dùng trí tuệ để chúng ta quán sát và suy tư. Như vậy thì chúng ta sẽ được yên ổn hơn, tâm chúng ta sẽ được nhẹ nhàng an trú trong cái sự thoải mái, bởi vì có trí tuệ và thiện pháp. Như vậy đó là cách quán tưởng về thân bất tịnh, quán tưởng từ 32 thị trược trong thân này. Vì không có thời gian nhiều cho nên chúng tôi chỉ nói một cách đại lược như thế. Nếu vị nào muốn tham khảo kinh điển giải về 32 thủy trược thì quý vị hãy xem ở trong cái quyển Thân Tịnh Đạo Quý Sư Thích Mắt Giá, chúng ta sẽ rõ biết điều này. Bây giờ chúng ta lại nói đến cái việc mà chúng ta quán tưởng nhòm gớm trong Phật tịch. Thưa quý vị, điều này được giải rằng một vị hành giả khi mà tu tập về cái pháp môn này, vị hành giả đó dùng cái trí tuệ suy xét phân tích như thế nào để mà không khởi lên cái tâm tham ái đối với vị vật thực, dầu cho cái vị đó người ta nêm nếm trong khi nấu nướng cho vừa miệng, ăn vào cảm thấy ngon, nhưng mà ở đây nếu mà chúng ta suy xét cho kỹ thì chúng ta sẽ thấy là vật thực nó đáng nhầm gốc. Bởi vì cái vật thực này khi mà nấu ở bên ngoài còn để trên tô, trên dĩa, nó ít có cái sự nhờm gớm. Tuy nhiên nếu mà vật thực đó mà chúng ta để từ sáng cho đến chiều hoặc đến mai thì nó trở thành thiêu thối, rửa ra. Và khi vật thực đó mà được đổ chung vào trong một cái thao hoặc là một cái chậu chứa ấp lẫm thì khoảng chừng 1-2 ngày sau thì vật thực đó bắt đầu nhờm gớm, mà chúng ta nghĩ rằng cái vật thực đó giờ đây nó đã là như vậy, mà trong khi đó hồi sáng này hoặc ngày hôm qua mình đã đưa cái vật thực đó vào trong người. Khi vật thực đưa vào khỏi miệng, khỏi môi thì bắt đầu nó hòa trộn với nước miếng do cái quá trình nhai và nước dịch từ nơi lưỡi nó tuôn ra để mà nó làm cho nhuyễn vật thực và dễ nuốt. Và nuốt khỏi cổ rồi vào trong bao tử, khi mà chúng ta quán tưởng cái vật thực đó ở bên trong thôi. Những lúc nào mà chúng ta bị chột bụng, bị đau bụng, chúng ta ối mửa nôn ra thì vật thực hồi nãy chúng ta ăn vào nó khác, mà bây giờ chúng ta nôn ra thì cái trạng thái nó khác, cái thực trạng nó khác, đáng gớm. Không thể nào chúng ta ối ra mà chúng ta lại ăn vào trở lại, gớm lắm thưa quý vị. đừng nói chi là vật thực đã vào trong bao tử rồi, mà ngay cả khi vật thực chúng ta ăn vào trong miệng, chúng ta nhai rồi chúng ta nhả ra, cũng còn thấy gớm, đừng nói chi là nó đã vào trong bao tử mà mửa ra. Những người ăn vật thực, ăn cơm xong mà họ chưa đánh răng, súc miệng, những vật thực đó như dính vào kẽ răng, nếu mà họ nói chuyện ở gần chúng ta nhìn thấy thì chúng ta đã thấy các khác gớm rồi. Chúng ta phải thường xuyên thấy được cái điều đó bằng cái trí tuệ quán xét. Sapo panayang vindapa to akiguchani yo imang putika yang tatwa akiguchani yo cha yati. Vật thực này vốn chẳng gớm đâu, khi xúc chạm vào thân quý trượt sẽ trở thành đáng gớm biết bao. Một cách khác nữa là chúng ta quán tưởng nhòm gớm trong vật thực đó, là chúng ta suy xét cái xúc xứ mà phát sinh lên vật thực, dù cho đó là cái thức ăn, rau quả, cũng là vật đáng nhòm gớm. Những cụm rau này nó mọc từ dưới đất, và khi mà người ta trồng, người ta có bón phân, và những đó có thể là phân hữu cơ, người ta có thể là người ta dùng đến nước tiểu hay là nước ở trong hầm cầu nhà xí để người ta tưới ở trên đó cho rau nó tốt. Bây giờ chúng ta ăn rau muống ở trên Sài Gòn đó, rau muống người ta cắt, nó mọc từ ở một cái ao nước đen ngòm do các ống cống đổ ra, ống cống của thành phố đổ ra, và khi đó nó mọc tươi tốt như vậy, người ta cắt đem vào, người ta rửa sạch rồi người ta bán, chúng ta mua về chúng ta ăn, chúng ta luộc hoặc là chúng ta nấu canh, chúng ta ăn vào chúng ta cảm thấy ngon. Nhưng mà chúng ta suy xét đến cái nguồn gốc của vật thực đó, cái xuất xứ của vật thực đó, thì quả thật là một điều đáng gớm. Cái xuất xứ nguồn gốc đó rồi, chúng ta lại suy xét thêm cái vật thực đó, khi mà người ta thu hoạch những cái rau củ đó, phải truyền tay, trong lúc mà truyền tay như vậy thì nó đã qua tay người, mồ hôi mồ kê ướt đẫm, nó bám lấy những cái rau củ đó, thì lại một lần nữa chúng ta thấy cái sự nhầm gớm. Rồi khi vật thực đó, cái rau củ đó mà được đem về, mặc dầu nấu đun sôi, nhưng mà khi chúng ta ăn vào trong miệng thì nó sẽ trở thành cái vật đắng nhờn gớm và nó dơ bẩn. Đức Phật này dạy rằng cái vị tỳ kheo khi mà thọ thực phải quán tưởng cho thấy cái vật nhờn gớm, và chúng ta miễn cưỡng mà ăn vật thực đó, cũng giống như trên một người cha người mẹ đi trên một bãi sa mạc với đứa con trai, và đứa con đó nó chịu đối chịu khác không nổi, nó chết đi. Lúc bây giờ người cha người mẹ bụng đói không có vật thực ăn, buộc lòng phải cắt lấy thịt của cái xác con mà ăn. Trong lúc ăn như vậy vừa gớm mà vừa sợ, thì vị tỳ kheo phải quán tưởng cho thấy vật thực đáng nhòm gớm như vậy, để khi mà thọ dụng tâm không có tham đắm, không có cái sự đòi hỏi vật thực, mình ăn phải thượng vị như thế này, thượng vị như thế kia. Thì đó là cái cách để mà chúng ta tu tập, chúng ta quán tưởng sự nhờm rớm trong vật thực Ahare Patikulasanya. Và nếu mà chúng ta tu tập và thường xuyên làm được như vậy, quán tưởng được như vậy, là chúng ta đã giảm trừ được tham. Chúng ta đừng nghĩ rằng tham ở đây đó, như người đời người ta nói, anh đó tham quá, tưởng đâu là tham danh tham lợi mới gọi là tham. Nhưng không, thưa quý vị, cái trạng thái tham hay cái trạng thái ái nhiễm này nó có rất nhiều dạng, đa dạng. Ái nhiễm về cái sắc thân, hay là tham đắm về cái tiền tài danh lợi, hoặc là tham đắm trong cái vật thực ăn. Thì tất cả những cái gì mà thuộc về phiền não, nó sanh khởi từ ở các cái nguyên nhân, từ ở vật thực hay từ ở lợi lộc, hoặc là từ ở cái sắc thân này. Tất cả nguyên nhân mà làm cho ái tham sanh khởi đó, vì hành giả bằng mọi cách để mà trừ nó. Thí dụ như quán tưởng về vật thực đáng nhờm gớm, quán tưởng nhờm gớm trong vật thực là để ngăn trừ cái trạng thái tham ở tham đối với vật thực. Còn quán tưởng thân bất tịnh là để ngăn trừ cái trạng thái ái luyến đối với cái sắc thân, sắc thân mình hay sắc thân của người khác. Như vậy đó là những cái cách thức tu tập mà chúng tôi xin nói sơ lược như để góp phần trong cái bài học trong ngày hôm nay. Mong các vị hành giả Phật tử chúng ta có thể nhớ, và chúng ta thường xuyên làm như vậy cũng sẽ có lợi ích cho chúng ta nhiều. Nam Mô Bụt Thầy.
Thế thì đoạn được, thì sư đưa tay xin kính thỉnh thưa đoạn.
Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay cái bài học này không có cái câu thảo luận, câu hỏi thảo luận, nhưng mà có những cái đề tài mà Chư Tăng sẽ dựa vào trong bài học để giải thích, để trình bày. Thì luôn tiện chúng tôi xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Quan Hỷ giải thích cho một điểm trước khi Thượng Tọa tiếp tục điều học thảo luận với các vị khác. Ở trong cái bài học này có đề cập đến vấn đề quán tưởng vô thường, nhưng mà ở đây nói rằng quán tưởng vô thường trong các hành. Như vậy thì thế nào là quán tưởng vô thường trong các hành? Xin thỉnh Thượng Tọa Đẳng Quan Hỷ giải thích điều này, rồi sau đó cũng thỉnh Thượng Tọa tiếp tục thảo luận, điều học thảo luận với các vị giảng sư khác. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú. Kính trình Thượng Tọa Đại sư. Thưa quý Phật tử, một điều mà chúng ta thường không có thoải mái, không thích thú là khi chúng ta nghĩ về sự vô thường, tức là sự thay đổi. Nhưng mà thật ra thì nếu chúng ta thường quán về sự vô thường được, nó sẽ cho chúng ta thấy được là một cái khía cạnh mà đặc biệt rất là riêng tư ở trong đời sống của chúng ta, là hãy mình chấp chặt, hãy mình chấp cứng vào một điều gì đó thì mình sẽ khổ, là tại vì những cái đó nó không có tồn tại hoài, dạ, nó tồn tại hoài mà mình níu nó mình sẽ khổ. Dạ. Lấy ví dụ như là chúng ta có một cái buổi gặp gỡ hội họp rất là vui giữa bạn bè, trong lúc họp bạn bè vui quá thì tự nhiên chúng ta rất là thích thú cái cuộc gặp gỡ đó, rất là thích thú cái buổi họp mặt đó, và chúng ta muốn là cuộc họp mặt phải kéo dài lâu, hay là mình sẽ được gặp gỡ nhau hoài, gặp ở đây rồi mình hẹn tuần tới, gặp tuần này hẹn, gặp tháng này hẹn tháng tới, gặp năm này hẹn tháng năm tới, chúng ta muốn tái diễn, muốn lặp lại. Thì cái gì nó bình thường thôi, cái gì mình thích mình muốn lặp lại. Nhưng mà mình phải nhận một điều rằng những cái niềm vui đó nó rất là phù du, nó đến và nó đi, và khi không có nó nữa thì chúng ta sẽ cảm thấy trống rỗng, cảm thấy hụt hẫng. Cái sự bám víu mà không có để cho sự vật nó đi đó, là chúng ta muốn mọi việc nó đứng ở một chỗ. Một cách xa xôi thì ví dụ như quý Phật tử có người con rất là thương, mà đứa con đó nó lớn lên rồi nó có bạn trai bạn gái rồi nó ra đi lập gia đình, quý vị cũng còn cảm thấy nắm nhớ, muốn giữ lại, giữ lại đứa con. Con mãi mãi là con của mẹ, con mãi mãi là con của cha, con mãi mãi là một đứa con thân yêu trìu mến trong gia đình, thì chúng ta sẽ khổ. Mà sao khổ là tại vì mình cố gắng mình giữ yên cái gì đó, mà cái đó nó phải thay đổi theo thời gian. Vì vậy khi mà chúng ta quán về sự vô thường đó, thì chúng ta sẽ có một cái cơ duyên rất là may mắn là chúng ta nhả những cái đó ra. Chúng ta dùng chữ nhả nghe nó kỳ, nhưng mà chúng ta buông nó ra. Chúng ta không có cái kiểu mà chúng ta bám cứng, chấp cứng. Cái chấp cứng nó khổ. Mình thì mình hiểu mình chấp một cái gì đó thì mình nó khổ. Cái gì nó cái gì mà mình nắm được mà không buông được thì mình sẽ rất là khổ. Và do vậy trong lúc mình bệnh á, nó là một cái cơ hội để mà mình thấy được cái tướng sanh và diệt. Ví dụ như chúng ta để ý cái thân của chúng ta, khi thì nóng, khi thì lạnh, khi thì thoải mái, khi thì đau nhức. Cái cảm giác mà thoải mái trong giây lát thì nó cũng vô thường, mà đau nhức trong giây lát nó cũng vô thường, mà cái cảm giác vui cũng là vô thường, mà buồn cũng vô thường. Cái sanh và cái diệt đó nó là một cái nó là những cái mấu chốt để chúng ta nhìn thấy vấn đề. Cái chưa có mà bây giờ nó có là nó sanh lên, rồi cái có nó biến mất rồi là diệt. Và khi mà chúng ta nói đến các pháp hành, chữ hành ở đây tức là hữu vi, là những cái pháp nó do cái điều kiện để tập khởi. Sankhara tức là pháp do nhiều cái thành tố, nhiều yếu tố, nhiều điều kiện để tập khởi. Chúng ta lấy ví dụ cái mà chúng ta gọi là sức khỏe. Sức khỏe đó nó do cái phước của chúng ta, nó do cái thân của chúng ta, nó do thực phẩm, nó do điều kiện, hoàn cảnh. Nhưng mà có một cái gì đó nó thiếu đi thì tự nhiên thân thể chúng ta nó không còn khỏe nữa. Quý vị thấy cái ghế mà nó đứng được là nhờ bốn cái chân. Thì vì bốn chân là cái điều kiện để cái ghế đứng được. Bây giờ một cái chân nó bị mất đi, nó là điều kiện khập khiễng. Thì một cái pháp gì mà nó sanh khởi mà nó do nhiều điều kiện đó, thì một ở trong những điều kiện đó nó mất đi, nó làm cho chúng ta cảm thấy khổ sở, cảm thấy buồn bực, cảm thấy khó chịu. Nhưng mà thay vì ở tại đây chúng ta buồn bực đó, thì chúng ta cố gắng để ý điều mà chúng ta gọi là sanh và diệt. Chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử một cái phương pháp, mà phương pháp ở đây mà chúng tôi có nói một lần là trong kinh niệm xứ đó. Khi chúng ta bệnh đó, thì một điều rất là lợi lạc là chúng ta để ý bốn cái tư thế đi, đứng, nằm, ngồi. Tại vì sao vậy? Tại vì lúc mà chúng ta bệnh đó, thì cái tư thế, cái động tác của cơ thể đó, nó đặc biệt là nó cần để lưu ý. Lúc chúng ta nằm một chút, chúng ta muốn ngồi dậy, muốn đi, muốn đứng, trước khi mà muốn thay đổi cái tư thế đó, thì chúng ta nên có cái sự tỉnh táo để nhận là mình sắp thay đổi tư thế, bắt đầu thay đổi tư thế. Mình thay đổi tư thế có chánh niệm, chứ không phải là mình rời chánh niệm. Thay đổi tư thế thì ban đầu chúng ta chỉ thấy cái nhìn những cái tư thế của chúng ta tính cách gọi là đại quay nghi, tức là đi đứng nằm ngồi, lúc đi lúc đứng lúc nằm ngồi, sau đó thì chúng ta bé ngại hơn một chút chúng ta bị cái tiểu quay nghi, tức là nghiêng qua nghiêng lại, bước tới bước lui, mặc áo đại tiện tiểu tiện vân vân, cái đó chúng ta gọi là tiểu quay nghi. Thì trong những cái tiểu quay nghi đó đó, dĩ nhiên là nó có những cái xen lẫn mà chúng ta phải để ý. Bên cạnh những cái đại quay nghi đó thì chúng ta có thể theo dõi cái cảm thọ của thân và cảm thọ của tâm, cảm thọ về vật chất hay không thuộc vật chất. Lấy ví dụ là quý vị bắt đầu nằm, quý vị để ý rõ cái tư thế nằm, bắt đầu nằm xuống, và khi mình nằm xuống đó, mình ý thức một cách trọn vẹn là đầu của mình, thân của mình, chân của mình nó xúc chạm ở trên giường như thế nào, mình thấy rõ cái cảm giác là mình đang nằm. Và sau đó thì chúng ta có thể quét cái chánh niệm của chúng ta từ ở trên đầu cho xuống tới bàn chân. Chỗ này nó nóng, chỗ kia nó lạnh, chỗ này nó đau, chỗ kia nó nhức, chúng ta để ý và ghi nhận rõ. Chỉ ghi nhận thôi, đừng có lo sợ, đừng có bực mình, đừng làm gì hết, chỉ ghi nhận đó. Và sau đó thưa quý vị, chúng ta nếu mà quý vị quen thuộc với hơi thở thì trở về với hơi thở. Còn nếu mà ở trong người có những cảm giác như là khò khè hay là nhức đau, nhức khó chịu thì quý vị ghi nhận những cảm giác đó. Tập nhìn những cảm giác đó, nó sanh như thế nào, diệt như thế nào. Cái mấu chốt của vấn đề đó là của cái thiền quán ở đây là chúng ta nhìn được cái sự bắt đầu và sự chấm dứt. Trong cái thuật ngữ của Phật học gọi là sanh và diệt. Sanh diệt ghi nhận rất là rõ. Thí dụ như sự bắt đầu của một cái tư thế và sự chấm dứt của một tư thế. Mình đang đi, bây giờ mình đứng lại, mình biết rõ là cái trạng thái đi nó đã chấm dứt, bây giờ nhường chỗ là sẽ đứng, rồi đứng rồi bắt đầu thấy đứng, rồi phải ngồi, ngồi rồi nằm chẳng hạn. Chúng ta ghi rõ. Thì chúng bị lúc sơ khởi đó thì mình hơi cảm thấy hơi lúng túng một chút, tại vì thứ nhất là chúng ta hay quên, không để ý chính mình, không để ý thân tâm, và thứ hai nữa đó là có thể là nhiều sự việc nó đến vào một lúc mà chúng ta không biết là ghi nhận cái nào. Nhưng mà quý Phật tử nên bắt đầu tập ba thứ. Thí dụ chúng tôi đề nghị đó là mình chú ý về đại quay nghi, đi đứng nằm ngồi. Rồi trong cái đại quay nghi đó thì chúng ta để ý cái tiểu quay nghi, tức là những cái trạng thái, những cử chỉ. Rồi ở trong sự yên lặng đó thì chúng ta tập để ý cái cảm thọ của chúng ta. Cảm thọ như là thọ khổ, thọ lạc, ưu hỷ xả. Và khi mà để ý cảm thọ xong mà cái cảm thọ đó nó sanh có diệt đó, mà chúng ta cảm thấy rằng mình đã đi nhìn nó rồi đó, thì đừng tiếp tục theo nó nữa, thì chúng ta trở về với hơi thở. Hơi thở ra, hơi thở vào. Cái đặc biệt của hơi thở ra, hơi thở vào, nó có hai cái nhịp điệu. Và nhịp điệu ra, nhịp điệu vào, nó làm cho chúng ta có thể theo dõi được. Thì những cái trạng thái này đó, nó đều là những điều mà chúng tôi vừa nói, đều là cái trạng thái chúng ta, đều là những sự cột tâm của chúng ta vào, hướng cái chánh niệm của chúng ta vào trên thân của mình. Thật ra khi mà quý vị hành thiền quán đó, thì cái quan trọng không có phải là chúng ta xử lý vấn đề. Ở đây chúng ta không có xử lý, tức là cái tâm tham nó khởi lên phải làm thế nào, tâm sân khởi như thế nào, cái cảm thọ nóng trong người thế nào, nhức đi như thế nào, mà cái chánh niệm là ghi nhận. Và cái bốn chút sự ghi nhận là nó bắt đầu hay chấm dứt. Đừng có sợ đó, nó là trạng thái xấu hay trạng thái tốt, trạng thái dễ chịu hay không dễ chịu. Đừng có cảm thấy khó khăn khi mà nghĩ rằng cái này là cái mà mình muốn thấy, cái kia mình muốn ghi nhận. Không phải, không có chuyện gì muốn hay không muốn, chúng ta chỉ ghi nhận mà thôi, nhất là đặc biệt là vấn đề cảm thọ. Và quý vị cũng để ý, có đôi khi nó có một vài việc như vậy, là thỉnh thoảng khi chúng ta bệnh chúng ta cần đến những người để họ chăm sóc cho mình. Nhưng mà nếu quý vị hành thiền quen, quý vị sẽ thích, quý vị sẽ có ý muốn là ở một mình, trừ trường hợp bất đắc dĩ mình mới nhờ người đó thôi. Mình sống một mình thì mình dễ để mình tu tập, để mình theo dõi những cái trạng thái sanh và diệt đó. Cái gì mà chưa có mà bây giờ nó có gọi là sanh, cái gì nó có rồi tự nhiên biến mất chúng ta gọi là diệt. Những giai đoạn đầu tiên thì có thể là quý vị không thấy sự bắt đầu mà chỉ thấy sự chấm dứt thôi, tức là thấy cái diệt mà không thấy cái sanh. Nhưng mà dần dà quý vị có thể ghi nhận được cái nào nó vừa phát sanh, mới sanh ra thì chúng ta ghi nhận được liền. Thì thưa quý vị, cái cơn bệnh đó, ở trong trạng thái bệnh hoạn đó, nó là một cái sự chuyển biến. Và trong cái chuyển biến đó, nó có nhiều cái hình thái về sự sanh diệt. Và do nó hình thái nhiều sự sanh diệt, chúng ta dễ dàng để quán được. Lấy ví dụ như quý vị đang nằm mà mình cảm thấy rất là tủi thân, là mình bệnh mà không có ai đến thăm mình hết, thì thay vì mình tiếp tục để khai triển cái ý nghĩ rằng cuộc đời bạc bẽo quá, mình bệnh hoạn mà không có bạn bè hỏi thăm mình, bây giờ mình cứ nhìn vào cảm giác đó, cái cảm giác tủi thân đó, nó đến từ lúc nào, lẳng lặng nhìn đó và chờ cho đến khi nó biến mất thì mình biết là nó chấm dứt. Hay hoặc giả là chúng ta bị đau nhức, ghi nhận sự đau nhức nó bắt đầu và rồi nó cũng có kết thúc, chúng ta ghi nhận. Nhưng mà trên phương diện mà quán về sự vô thường này, quán sự vô thường để sự vô, để cái tuệ quán của mình, để cái khả năng quán chiếu mình nó được liên tục, thì quý vị phải có những cái chúng ta phải có những cái cứ điểm, những cái tiêu điểm để mà chúng ta bám vào. Ví dụ như là đi hoặc đứng, nằm, ngồi. Ví dụ như là cái khổ, thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ, thọ xả. Và ví dụ như hơi thở. Đức Phật ngày dạy cho chúng ta nhiều nhiều thứ, nhưng mà những điều mục này, những điều này là chúng ta làm sao quen với cái này rồi chúng ta quen qua kia. Nhưng mà cái thái độ của chúng ta khi chúng ta bệnh đó là nhìn thấy cái sự sanh khởi và diệt, sự sanh diệt đó, chúng ta gọi là sự vô thường. Thì thứ thì từ tòa thiền siêu có yêu cầu chúng tôi nói về cái sự vô thường của các hành này. Thì chúng tôi muốn nói một điều là khi chúng ta quen nhìn cái tính sanh diệt, cái cảm thấy sanh diệt ở trên thân và tâm của mình, thì lúc đó chúng ta thấy rõ cái pháp thế nào gọi là pháp hữu vi, thế nào gọi là pháp hành, nó có nhiều điều kiện. Một cái cảm thọ vui của chúng ta bình thường đó, nó cũng có nhiều điều kiện. Và điều kiện là cái vui đó là lúc chúng ta khỏe, lúc có người khác đến ân cần chăm sóc chúng ta, hay là lúc mà chúng ta có được cái gì đó chúng ta vui. Thì đó là những cái niềm vui có điều kiện. Và khi những điều kiện đó nó không có được thì chúng ta phải buộc, và những điều kiện đó không có thì chúng ta buộc. Nên chúng ta thấy được cái sự phù du của những cái gọi là khổ lạc ưu hỷ xả. Chúng ta cảm thấy phù du của cái gọi là thân này. Mỗi thứ nó đều là một cái hình thái sanh rồi diệt hết. Nhưng đây thì bởi vì Đại Đức Pháp Tân, đáng lẽ là chúng tôi thỉnh Đại Đức Pháp Tân giảng cho cái câu số 3, nhưng mà Đại Đức Pháp Tân không có ở đây. Do đó chúng tôi cũng xin nói luôn về điểm này, đó là quán tưởng về sự không thích thú, sự không cãi đối với thế giới. Về điểm này đó, thì chúng ta sẽ thấy một điều là những gì mà chúng ta thấy là thích, thấy là hoan hỷ trên đời đó, nó đều là một cái kết hợp giữa cái chủ quan và khách quan hết. Lấy ví dụ như là bình thường chúng ta thích nghe một bản nhạc vì nó hay. Mình nghĩ cái bản nhạc nó hay chỉ nghĩ một chiều thôi, là cô ca sĩ đó hát hay quá, cô ca sĩ đó ngoại hình đẹp quá, cô ca sĩ nổi danh quá. Và chúng ta chỉ nghĩ đơn thuần nó là cái cảnh. Nhưng mà khi mà chúng ta bệnh rồi đó, thì chúng ta mới thấy rằng lúc mình bệnh rồi đó, thì cái cảnh có đẹp đến đâu, thức ăn có ngon đến đâu, âm thanh khải đến đâu, nó đều là vô nghĩa hết. Tại sao nó vô nghĩa? Là tại vì cuộc đời này nó chỉ có ý nghĩa khi mà chúng ta khỏe, khi mà chúng ta vui, khi mà chúng ta thành công. Khi mà chúng ta không khỏe, không vui, không thành công, những thứ gì hết. Chúng tôi có được một số rất là nhiều lần mà có những cơ hội rất là quý báu được ngồi ở bên giường bệnh của một người mà họ từng là một vị tướng lãnh mà chúng ta gọi là hét ra lửa, hay là một người có danh vọng, có địa vị. Rồi có những người con cái rất là đông, thậm chí có những cơ sở thương mại lớn. Nhưng mà khi nằm ở trên giường bệnh rồi, cái thân của mình á, nó đã bị bệnh, cái thân của mình nó cận kề cái chết, cái thân của mình nó đang bị vô thường, thì tất cả những thứ kia đều là vô nghĩa hết. Quý vị cứ tưởng tượng là chúng ta có một căn nhà thật đẹp, có một chiếc xe thật đẹp, nhưng mà rồi những cái đẹp đó đó, nó không hẳn là đẹp ở căn nhà, đẹp chiếc xe, mà chúng ta phải khỏe mạnh, phải giàu có, phải hưng phấn thì chúng ta xài một chiếc xe đó chúng ta mới thích. Bây giờ cái chính thân của chúng ta, chính thân của chúng ta nó mỏng mảnh, nó phù du, nó bệnh hoạn, nó đau lên đau xuống, thì những thứ kia nó vô nghĩa và hoàn toàn vô nghĩa. Thì mình bị tại vì sao? Tại vì cái mà gọi là đẹp, cái ngon, cái mà mình thích thú, nó phải là sự kết hợp của nhiều thứ. Bởi bây giờ nó thiếu thứ này, và đặc biệt là về phương diện chủ quan đó, thì chúng ta thấy nó vô nghĩa. Thì lúc này chúng ta bệnh nó là một cái cơ duyên để chúng ta thấy được điều đó. Dạ. Bây giờ quý vị có một cái máy quý vị rất là thích, hay là có một cái bức tranh quý vị rất là thích, cái món ăn quý vị rất là thích, thích thì cứ thích nhưng không sao hết. Nhưng mà trong lúc mà chúng ta bệnh đó, chúng ta nhìn những thứ đó coi chúng ta có thích được không. Thật ra chúng ta không thích được, tại cái thân của chúng ta đó lúc bây giờ nó đau yếu, nó mệt mỏi, chưa kể là chúng ta có những cái chứng bệnh như là bệnh ung thư, đau gan vân vân, những thứ đó đó thấy nó rất là vô nghĩa. Chúng tôi ở gần ngài Hòa Thượng Hộ Giác đó, thì thưa quý vị, bởi vì ngài cũng đi đó đi đây, và ngài cũng là một vị trưởng lão, nên chi có những được Phật tử họ cúng dường Hòa Thượng những cái thứ tương đối quý giá, ví dụ như là những sâu chuỗi rất là quý giá, hay tượng Phật rất là quý giá, rồi nó cũng những thứ rất là đặc biệt. Thỉnh thoảng có những người họ biết là Hòa Thượng ngày xưa có sưu tập tem á, thành ra họ cúng Hòa Thượng những bộ tem đặc biệt. Nhưng mà khi Hòa Thượng bệnh, nằm ở trên giường bệnh, hay chúng tôi đến gặp Hòa Thượng rồi đó, thì chúng tôi cứ nhìn Hòa Thượng là dạ rồi, có những thứ Hòa Thượng có ở để trong tủ đó nó đẹp, hay là ở đâu nó đẹp, nhưng mà khi mình bệnh rồi những thứ đó nó vô nghĩa. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy một vị lão tăng mà 85 tuổi rồi đi lập báo về, rồi nằm vật vã trong cái sự mệt mỏi của mình, rồi lúc bây giờ mình thấy rằng những cái gì mà mình có đó, thưa quý vị, thật ra mình cũng không biết mình hưởng cái gì. Những lúc đó là lúc rất là, những lúc rất là quý báu để chúng ta nhìn thấy được sự thật. Sự thật của cuộc đời đó là như vậy đó. Có một thi sĩ viết câu này là: chúng ta từ đâu đến trái đất này, chợt lạc lõng như loài trùng hoang không cánh, đuôi móc kiếm ăn niềm vinh nổi dục, thủ đắc một đời bong bóng vỡ ngàn mây. Thủ đắc một đời bong bóng vỡ ngàn mây, chúng ta ráng hơn thua với nhau đi, chúng ta ráng chửi bới với nhau, ráng lời qua tiếng lại, rồi đó là gì? Rồi nó cũng đi vào sự vô nghĩa thôi. Nói cho cùng nó chỉ là một cơn giận, nói cho cùng thì nó chỉ là những giây phút mà mình bực bội trong cuộc đời, hay là có những giây phút mà chúng ta đam mê, chúng ta tha thiết gì đó. Nhưng mà thưa quý vị, rồi cái đó nó có ý nghĩa không, khi mà cái thân của chúng ta nó bệnh? Thật ra thì chúng ta ráng đọc kỹ bài kinh này, khi mà Đức Phật dạy đó, cái bệnh nó là một nỗi bất hạnh, bệnh nó là một điều mà chúng ta không thích. Nhưng mà nếu chúng ta khéo thì bệnh nó là một cái cơ duyên, một cơ duyên rất lớn để chúng ta thấy, để chúng ta không có bám víu vào những cái mà chúng ta từng bám víu được. Bây giờ chúng ta có cái vật gì nó quý đó, nó đẹp đó, mà ai làm vỡ, làm bể, chúng ta phiền não lắm, để chúng ta phiền não. Nhưng mà rồi khi chúng ta bệnh đó, thì chúng ta hỏi rằng lúc mình kề cận cái chết thì cái đó nó còn ý nghĩa không? Nói xin lỗi, lúc đó là dầu họ đem họ chất bao nhiêu xe vàng xe bạc, bao nhiêu vật quý giá thì nữa, thì đối với chúng ta cũng vô nghĩa. Và chính thân thì không có thì lại có còn cái chi? Cái vật đó nó chỉ giá trị với chúng ta khi nào mà chúng ta khỏe mạnh, chúng ta sống, chúng ta hưởng nó. Mà cho dù chúng ta có một cái hòn đảo riêng biệt, có cái biệt thự, một cái villa nhiều tiền cả mấy chục triệu đồng đi nữa, nhưng mà chúng ta tưởng tượng là chúng ta bị bệnh rồi, chúng ta chết rồi, những cái đó nó có giá trị gì? Không giá trị gì hết. Bởi vì vậy, chúng ta làm sao để tận dụng những giây phút bệnh hoạn đó, nuôi dưỡng chánh niệm, thấy được sự thật, nhận thức được cái sanh và cái diệt. Những lúc đó chúng ta nhớ lời Đức Phật dạy rằng ai sống 100 năm không thấy được học sanh diệt thì tốt hơn sống một ngày thấy được học sanh diệt. Sanh diệt đó là cái gì đó? Nó sanh lên rồi nó biến mất. Sanh lên biến mất giống như đám bọt nổi, ngay ở trong giờ phút này, ngay ở trên thân của chúng ta, ngay ở trong cuộc sống của chúng ta, ngay trong hơi thở của chúng ta. Đừng chờ đến nỗi mà chúng ta phải ngồi lý thuyết vô dài, ráng cố gắng để nhìn cái thân của chúng ta và nhìn một cách kiên định, một cách bền bỉ về những cái đến và đi, về cái sự vô thường đó. Đó là cái ánh sáng tuệ giác, đó là cái vùng minh triết của Đức Phật này, Đức Phật dạy ban bố chúng ta. Thật ra thưa quý vị, chúng tôi không biết là có khi nào quý Phật tử cảm kích được một điều không? Quý Phật là một bậc thầy mà ngài không có hứa hẹn ảo quyền, ngài không có ru ngủ chúng ta. cái tưởng tượng rằng ngày hôm nay chúng ta bệnh đó, chúng ta gửi cái phiếu cầu an đến chùa, xin chư tăng cầu an cúng sao giải hạn cho qua. Thì sự cái đó quý vị có giúp cho chùa thật. Ví dụ quý vị gửi cúng cầu an giải hạn thì quý vị cũng gửi ít tiền để cúng cho chùa. Nhưng mà thật sự trên cái diện Phật pháp á, điều đó không có nghĩa gì về Phật pháp á. Chúng ta cứ nhìn vị tỳ kheo bệnh, Đức Phật nhìn vị tỳ kheo bệnh ngài làm cái gì? Ngài đâu có ngồi đó ngày ban phước hay ngày để cho vị đó cầu nguyện đâu. Mà ngài nói rằng nếu mà một người nào đã trong lúc bệnh mà có thể duy trì liên tục, duy trì một cách không có xa rời năm cái pháp này, đó là quán tưởng về sự bất tịnh, quán tưởng quá trình của thân, quán sự nhàm chán của nhiều vật thực, quán tưởng về cái sự không có thích thú của thế giới này, quán tưởng sự vô thường các hành và khéo an trú trong sự chết. Đức Phật ngài là một vị thầy, ngài dạy rõ chúng ta lắm. Thật ra Đức Phật ngài không có mê hoặc chúng ta, ngài không có lừa mị chúng ta. Chúng ta thì chúng ta thích cái sự lừa mị, chúng ta thích sự ru ngủ. Đức Phật là bậc đạo sư, ngài là bậc giác ngộ, ngài không có bao giờ mà ngài dạy chúng ta cái gì mà nó không thật không thiệt hết. Nhưng mà không ai cho chúng ta là chúng ta mất nghe chuyện đó. Nhưng mà những điều này á, nó sẽ có lợi. Chưa có một ai mà sống ở trong cuộc đời này mà do cái sự cầu nguyện mà khỏe hoài mà không bệnh, sống hoài mà không chết hết. Quý vị có thấy không? Có một lần có một người mục sư lên trên đài radio chỉ trích nói rằng, tôi có nghe thượng tọa Giác Đẳng nói rằng có một thời Đức Phật có một người đến xin Đức Phật cứu cho đứa con của mình mà Đức Phật đã không cứu được, ngài phải dùng một cách là dạy bà đi tìm hậu cải ở một gia đình mà không có người chết, rồi cuối cùng trở lại thì bà tỉnh thức. Cái đó không phải là cái cách tốt. Nếu gặp Chúa thì Chúa đã có thể làm cho đứa con nó sống lại. Thật ra thì quý vị lập luận như vậy thì nó cũng nghe nó cũng nên cũng bùi tai với một số người. Nhưng mà chúng tôi chưa thấy người ở cổ kim người ta nói như vậy, chưa thấy ai mà cầu nguyện thượng đế mà cho người sống hoài mà cũng chết hết. Chúng ta được chết. Rất tiếc rằng Đức Phật dạy cho chúng ta nghe một cái sự thật. Và Đức Phật là Phật, là người muốn cho chúng ta nhìn sự thật nhưng mà chúng ta không nhìn. Nhưng mà một điểm ở đây quý vị chúng ta phải lưu ý là mình không thể nào ngồi đó để mình suy diễn. Ngay cả những pháp này, năm pháp này không phải là pháp để mà suy diễn, để mà tán rộng, để mà nói dông nói dài. Năm pháp đó phải được thấy, phải được nhìn, phải được nhận rõ một cách liên tục, một cách bền bỉ ở trong lúc mà chúng ta bệnh. Thì điều đó có lợi cho chúng ta lớn lắm. Có thể là bây giờ mình thấy nó không có nghĩa gì hết. Ngay cả đề tài này đôi khi chúng ta cũng cảm thấy thích thú, ngay cả đề tài này chúng ta cũng cảm thấy khoan hỷ. Nhưng mà thưa quý vị, nếu chúng ta đọc thuộc những điều này, lúc mình bệnh mình nhớ lại Đức Phật dạy rằng đây là cái dịp tốt để chúng ta nhìn thấy sự bất tịnh của thân. Lúc mà chúng ta ói mửa, chúng ta khạc nhổ, nước mắt nước mũi tuôn ra thì lúc đó chúng ta nhớ sự bất tịnh của thân. Rồi chúng ta có thể quán tưởng sự cái nhàm chán của vật thực, cái vật thực từ mà chúng ta say mê, chúng ta ăn ngon, bây giờ ăn vô rồi mửa ra chúng ta thấy nó ra sao. Rồi chúng ta có thể quán tưởng về sự không thích thú của đời sống. Để làm gì? Để chúng ta không có bám chặt đó, chúng ta không có nhíp mắt vào đó. Rồi chúng ta quán tưởng về sự sanh diệt của các hành. Chúng ta sẽ nhìn thấy rằng khổ lạc ưu hỷ xả, cái mạnh cái đau, tất cả nó đều giống như một đám bọt nổi. Cái bọt nổi đó là gì? Bọt nổi đó là cái gì đó mà nó hết cái này vỡ ra rồi nó có tụ có tán. Thứ gì đó, cái này sanh cái diệt nó liên tục với nhau như vậy. Và ngay cả cái chết gì nữa, nó cũng là lúc mỹ chúng ta nhìn vào. Chúng ta bệnh thì rất là sợ ai nói tới cái chết, nhưng mà ở trên thực tế thì quý vị, nó là một dịp tốt để chúng ta quán tưởng một điều mà tất cả chúng ta đều phải đi qua. Do vậy thưa quý vị Phật tử, là những pháp này chúng ta có thể nhìn thấy một cách chúng ta có thể nhìn cách một cách bình thường, đó là những ý nghĩa nó liên quan đến một ý nghĩa nó liên quan đến kinh điển để cho chúng ta suy diễn. Nhưng một mặt khác thì chúng ta cố gắng nhìn những điều này trên phương diện pháp hành, tức là đem những điều đó trải nghiệm trên cái thân của mình. Và trong những trải nghiệm thân mình mà ở trong cái giai đoạn mà chúng ta đang bệnh hoạn, đang ương yếu, chẳng những vậy mà chúng ta còn nuôi dưỡng, dùng cái thân này, qua cái thân này để chúng ta thấy, để chúng ta nếm để chúng ta tiếp xúc với thực tại, một cái thực tại mà nó vốn dĩ luôn luôn khó, mà tại vì chúng ta không chịu nhìn, chúng ta không chịu để ý đến nó. Do vậy thưa chị, đó là điều mà chúng ta gọi là sự quán tưởng đối với cái, thế giới không khả, sự quán tưởng đối với vô thường trong các hành. Và thật ra đáng lẽ chúng tôi nói thêm về sự quán tưởng đối với sự chết, nhưng mà chúng tôi sẽ dành nhiều đó cho ngày mai. Quý vị, những đề tài này đôi khi quý vị đừng ngạc nhiên là tại sao chúng tôi phải dành nhiều thời giờ, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng rất là lợi lạc cho chúng ta ở trong lúc mà ai trong chúng ta cũng bệnh hết. Chúng ta thử một lần nào đó khi mà chúng ta bệnh đó, chúng ta cố gắng nhớ lời Đức Phật dạy, hãy tin rằng thật ra không ai thương như chúng ta như Đức Phật đâu, không có ai khôn hơn là Đức Phật đâu, và chúng ta cũng khôn với Đức Phật. Chúng ta bệnh rồi, chúng ta nghĩ điều này nghĩ điều kia, bây giờ chúng ta cứ thử tin Đức Phật một lần, và Đức Phật ngày dạy tâm pháp quán như vậy, chúng ta ngồi xuống đem cái bệnh của mình ra suy nghiệm trên những điều mà Đức Phật dạy và cố gắng nuôi dưỡng điều đó trong chúng ta bệnh, thì quý vị thấy rằng bệnh nó là một cái cơ duyên tốt. Dạ, trong lúc đó bệnh nó là một cơ duyên tốt để chúng ta được thấy, được biết, được tiếp xúc với thực tại và với sự thật của đời sống. Ai mà sống với thực tại, ai mà sống với sự thật, tiếp xúc với sự thật, chấp nhận sự thật, thì người đó sẽ được an lạc. Mà ai mà từ chối, phủ nhận hay là giải đấu sự thật thì người đó sẽ rất là đau khổ. Chúng tôi bởi vì quá giờ rồi, xin được kết thúc cái buổi sinh hoạt hôm nay tại đây, và ngày mai này chúng ta sẽ trở lại nói về cái pháp quán tưởng thứ năm, và chúng ta cũng sẽ đào sâu vào những cái pháp quán tưởng này. Kính tri ân chư tổ tự siêu, tri ân chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử, hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai.
Tha thứ lành thay, con anh cha thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng biên mạng điều hợp và giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt xứ Ngô Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, quy ánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Tha Giá.
Chúng sanh ba cõi sao được.